Chương 487, Dạ Lâm đến. Tốt một tòa thế ngoại đảo một ngọn nguồn. Không nghĩ tới Diệp Tầm cùng Cố Vân từ chỉnh trường học, thế mà như thế xuất sắc. Trong hư không, Dạ Lâm quan sát vấn đạo trường Tư Lập, nhìn không được bị kinh ngạc. Cái này ngôi trường học, vượt quá hắn tưởng tượng. Theo một số phương diện mà nói, sợ là Nam Cương học phủ đều phải kém hơn một bậc. Cái này khiến Dạ Lâm kinh ngạc không thôi. Cảm khái một phen về sau, Dạ Lâm không đang chần chờ, hướng thẳng đến trong trường học bay đi. Làm hắn mới vừa tiến vào trường học trên không lúc, đi. Thê lương tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Sau một khắc, phụ trách trường học trị an bốn thần bộ, thậm chí huấn luyện quân sự quan viên Hạ Hầu Vũ bọn người, phần phật lao ra. Tốt ra hỏa. Dạ Lâm thấy thế, nhất thời bị kinh ngạc. Trấn quốc cấp cường giả làm bảo an. Cái này mặt bài, đuổi sát Nam Cương học phủ a. Người nào tự tiện xông vào ta vấn đạo trường Tư Lập? Hạ Hầu Vũ âm thanh vang lên. Nói chuyện ở giữa, trong hư không Dạ Lâm đã hạ xuống tới. Ta, Dạ Lâm vậy. Lời vừa nói ra, Hạ Hầu Vũ bọn người nhất thời mộng. Đế sư Dạ Lâm tên, người nào không biết. Đại nhân vật như vậy, thế mà lại xuất hiện tại vấn đạo trường Tư Lập. Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tâm, Cố Vân từ hai người đã tuần tự xuất hiện. Nguyên lai là Dạ sư đến. Diệp Tâm gặp qua Dạ sư. Hai người thanh âm từ xa đầu chuyển tới. Cố Vân từ càng là hướng về Hạ Hầu Vũ bọn người, khoát khoát tay. Các ngươi lui ra đi. Dạ Lâm là khai sáng phái lãnh tụ. Nói đến, còn là hắn cùng Diệp Tâm lao sư đây. Chí ít tại học phủ thời điểm, hai người bọn họ đều phải đến qua Dạ Lâm chỉ đạo đi. Diệp Tâm, Cố Vân Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn đến Diệp Tâm, Cố Vân Tử, Dạ Lâm tâm tình thật tốt. Bốn phía Hạ Hầu Vũ bọn người rốt cục lấy lại tinh thần, hướng về Dạ Lâm ôm quyền thi lễ về sau, lui xuống đi. Các ngươi hai cái tiểu tử, quả thực không tệ a. Trấn quốc cấp cường giả làm bảo an, đầy đủ mặt bài. Dạ Lâm cười mỉm nói một câu, làm lớn nhất bị nhìn chúng khai sáng phái xong tử tĩnh. Bây giờ có thể có dạng này thành tựu, cũng để cho Dạ Lâm trong lòng có chút vui mừng. Riêng là hai người cảnh giới, một cái là tứ tinh danh sư, một cái là ngũ tinh vương sư. Đi. Càng làm cho Dạ Lâm cực kỳ hài lòng. Dạ sư, mời. Tốt. Nói chuyện ở giữa, Diệp Tầm, Cố Vân Tử đã mang theo Dạ Lâm hướng khu làm việc đi đến. Nam Cương học phủ, đại điện. Các ngươi ý tứ là, các ngươi đến thánh địa lúc, Dạ Lâm liền đã đi. Sau đó các ngươi phốc cái hư không. Phạm Tước mặt không biểu tình quét Tử Trạch, đầu anh liếc một chút. Đầu anh nghe vậy, liên tục gật đầu. Phủ tôn anh minh. Cái này Dạ Lâm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, chu du thiên hạ đi. Ta cùng Tử Trạch huynh, một chuyên tay không. Phạm Tước nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Hắn ánh mắt rơi vào Tử Trạch trên thân. Là thế này phải không? Tử Trạch không người trả lời. Đúng, phủ tôn. Nghe nói như thế, Phạm Tước thân thể về phía sau dựa dựa. Thanh âm đột nhiên biến đến thâm trầm lên. Hy vọng các ngươi nói là lời nói thật. Bản tôn cũng không hy vọng thấy có người lá mặt lá trái. Đi xuống đi. Lời vừa nói ra, Từ Trạch âm thầm thở phào. Hắn hướng về Phạm Tước ôm một cái quyền, sau đó cùng đầu anh lui xuống đi. Đợi hai người rời đi về sau, sau tấm bình phong tránh ra một người. Phủ tôn, ngài thật tin tưởng bọn họ lời nói sao? Gia hỏa này lại là học phủ thầy chủ nhiệm Phạm giáo dụ, cũng chính là cái kia tâm tâm niệm niệm muốn đối phó Diệp Tầm gia hỏa. Hắn Phạm Tước đường thúc. Phạm Tước ngồi phía trên về sau, tự nhiên không chút do dự lựa chọn hiệu chung đối phó. Tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào. Phạm Tước trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Nghe nói như thế, Phạm giáo dụ có chút không hiểu. Phủ tôn, nếu thật là bọn họ thả chạy Dạ Lâm, cái kia bọn họ hành vi cũng là ăn cây táo rào cây súng, nhất định phải nghiêm trị. Phạm giáo dụ thần sắc quán giận, sát khí đằng đằng. Học phủ tám đại đế sư cùng Phạm giáo dụ các loại người quan hệ thực đồng thời không hòa thuận. Tuy nói giống Hi Hoành Thích, Dương Thi Tử hàng ngũ xem như ủng hộ Phạm gia chó săn phái, nhưng bản thân chó săn phái ở giữa cũng tồn tại tranh quyền đoạt lợi. Riêng là tại người nhà họ Phạm trong mắt, Nam Cương đại lục vốn là bọn họ phong cách độc chiếm thiên hạ. Học phủ cao vị, tự nhiên đến có bọn họ phong cách nhà con cháu tới đảm nhiệm. Nhưng trước mấy đời phụ tôn, lại vẫn cứ tín nhiệm tám đại đế sư. Phong cách nhà con cháu chỉ có thể đảm nhiệm một số không có ý nghĩa chức vị. Cái này khiến phong cách nhà con cháu trong lòng rất khó chịu. Bây giờ, Phạm Tước ngồi phía trên, chăm chọn để bạn phong cách nhà con cháu. Giống Phạm giáo dụ những thứ này, nguyên bản học phủ bên trong ở mép người, hiện tại đều đã chiếm lấy hoạch tâm bộ môn. Vì vậy, phong cách nhà con cháu đối với phụ tôn Phạm Tước ủng hộ, đạt tới không bao giờ có trình độ. Chính là bởi vì dạng này, phong cách nhà con cháu càng hy vọng có thể vặn ngã tám đại đế sư, thay vào đó, không phải ta dòng chính, tâm tất dị. Bản tôn tâm lý nắm chắc, chỉ cần các ngươi tiến giai đế sư, bản tôn tự nhiên sẽ có động tác. Phạm Tước nhìn Phạm giáo dụ liếc một chút, từ tốn nói. Phạm giáo dụ nghe vậy, bụng mừng rỡ quá đỗi. Đa tạ phủ tôn vun trồng. Gần nhất phủ tôn ban thưởng không ít tư nguyên cho phong cách nhà con cháu. Bên trong Phạm giáo dụ cũng thu hoạch tương đối khá. Bọn họ đối với mình tiến giai đế sư, lòng tin 10 phần. Bây giờ nghe đến phủ tôn hứa hẹn, Phạm giáo dụ làm sao không mừng. Được, ngươi cũng lui ra đi. Phạm Tước khoát khoát tay. Đúng, phủ tôn. Phạm giáo dụ nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức không người cáo lui. Đợi Phạm giáo dụ sau khi đi, Phạm Tước trên mặt đột nhiên lóe qua một tia cười lạnh. Từng cái chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi. Bất quá cũng tốt, bản tôn muốn thì là các ngươi ý nghĩ thế này. Đối với phong cách nhà con cháu, Phạm Tước chỉ ôm lấy sử dụng tâm tư. Hắn cũng không phải là nguyên bản Phạm Tước, đối với phong cách nhà con cháu, tự nhiên không có gì thân cận cảm giác. Bây giờ để bạn phong cách nhà con cháu, cũng vẹn vẹn chỉ là hắn quản thúc tám đại đế sư một cái thủ đoạn mà thôi. Đầu anh thật sự là đồ con lợn. Bị Từ Trạch đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn tự không biết. Bất quá Dạ Lâm chạy cũng tốt, vừa vặn có thể đem hết thảy thai hoàng ẩm nổ tận gốc. Phạm Tước cười lạnh vài tiếng, trên mặt lướt qua một tia sắc ý. Gia hỏa này dù sao cũng là động tử chuyển thế, một số tiểu thủ đoạn lại có thể giấu giếm được hắn. Tại biết Dạ Lâm chạy trốn kết quả lúc, hắn thì dĩ nhiên minh bạch, cái này căn bản cũng không phải là cái gì không tìm được Dạ Lâm, mà chính là Từ Trạch có ý thả chạy Dạ Lâm mà thôi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có vạch trần. Đối với hắn mà nói, Dạ Lâm chạy trốn cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Các đại phái hệ rắc rối khó gỡ, riêng là địa phương phía trên, đại đa số đều bị học phủ ba đại phái hệ nắm trong tay. Phủ tôn chi lệnh, không đạt điểm mới. Muốn triệt để trưởng khống Nam Cương đại lục, chỉ dựa vào lấy 8 đại đế sư cùng học phủ cao tầng, còn thiếu rất nhiều. Nam Cương đại lục vấn đề nhiều hơn, không phá thì không xây được. Phạm Tước đối với cái này lòng dạ biết rõ. Nếu là có thể mượn Dạ Lâm một chuyện, đánh địa phương rách nát thăng bằng, cái kia không thể nghĩ ngờ muốn so, trực tiếp khống chế Dạ Lâm, muốn tới đến có lợi nhiều. Có điều, Dạ Lâm hội trốn đi nơi nào đâu? Phạm Tước trầm ngâm ở giữa, vung tay lên. Soạt. Một chương Nam Cương đại lục phong thủy đồ xuất hiện tại hắn trước mắt. Ánh mắt đảo qua phong thủy đồ, cuối cùng dừng lại tại một chỗ. Lâm Độ quận. Lão bằng hữu, trong khoảng thời gian này nghe nói ngươi lăn lộn phong sinh thủy khởi, không hổ là áp chế bản tôn mấy năm siêu cấp thiên tài. Như vậy, liền để bản tôn nhìn xem ngươi, so với năm đó, phải chăng lại có tiến bộ. Phạm Tước thần sắc ấm lãnh, ánh mắt lấp loé. Chương 488, sẽ không phải là động tử chuyển thế đi. Cái gì? Phạm Tước thành bản thánh, còn lấy vệ tâm cổ, trưởng không học phủ đệ sư. Trong văn phòng, Diệp Tầm, Cố Vân Từ hai người, hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải thông báo cho bọn hắn tin tức là đế sư Dạ Lâm, bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng những thứ này. Phạm Tước gia hỏa này, bất quá là cái vạn năm lão nhị mà thôi. Hắn thế mà thành bản thánh, còn dùng cổ khống chế đế sư nhóm. Đi. Cái này nghe, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Khác nói các ngươi không tin. Ngay cả ta đến bây giờ đều cảm thấy hoang đường đâu. Dạ Lâm cười khổ một tiếng. Điều kỳ quái nhất là, Phạm Tước không hiểu thành bản thánh. Lấy Phạm Tước tư chất, muốn trở thành bản thánh, quả thực nói chuyện viển vông. Chẳng lẽ, hắn bị thượng cổ lão quái đoạt xá? Cố Vân Tử cau mày nói ra. Hắn tự nhiên cũng nhận biết Phạm Tước. Đối phương thiên phú, tài tình, hắn đều rõ ràng vô cùng. Đừng nói là bản thánh, tương lai Phạm Tước có thể trở thành đỉnh phong đế sư, đều đã là Phạm gia tổ tông che chở. Hiện tại đột nhiên biên thành bản thánh, trừ bị lao quái đoạt xá nói chuyện, tựa hồ cũng không chiếm được hắn giải thích. Hắn trên thân thánh tức quá nồng nặc, phán đoán không ra phải chăng bị người đoạt xá. Dạ Lâm nghe vậy, thở dài. Nói thật, lúc trước nhìn đến Phạm Tước, trong lòng bọn họ cũng có ý nghĩ này. Chỉ là Phạm Tước trên thân thánh tức quá nồng nặc, để bọn hắn không thể nào phán đoán. Một bên Diệp Tầm, thần sắc hơi đổi. Sẽ không phải là động tử chuyển thế đi. Liên quan tới đối động tử giải, toàn bộ Nam Cương đại lục chỉ sợ không có người có thể so ra mà vượt hắn. Đi. Riêng là động tử sau khi chết, lưu lại các loại bí ẩn, đều nhường Diệp Tầm hoài nghi, động tử cũng chưa chết đi. Thậm chí, vì có thể hốt du ở Long Đại Điêu cùng Ma Sư hệ thống, hắn còn cố tình bày nghỉ trận, làm ra cửu cửu quý nhất trận tới. Theo Ma Sư hệ thống phản ứng đến xem, chỉ sợ chân tướng cũng là như thế. Bất quá, lời này hắn cũng không dám cùng Dạ Lâm, Cố Vân Từ nói. Tại Dạ Lâm, Cố Vân Từ bọn người trong mắt, thánh sư động tử, đại biểu cho thiên khung vực chính thống. Như để bọn hắn biết, Phạm Tước là động tử chuyển thế lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại. 89 phần 10 là thượng cổ lão quái đoạt xá Phạm Tước. Mà lại, theo Dạ sư miêu tả đến xem, bây giờ Phạm Tước, dầm dĩ trương bá đạo, rất có thể đoạt xá hắn, là thượng cổ lão ma. Diệp Tâm chậm rãi nói ra. Lời vừa nói ra, Dạ Lâm, Cố Vân Tử không khỏi gật gật đầu. Đi. Phạm Tước bị đoạt xá, lời giải thích này, suy luận phù hợp nhất. Trừ cái đó ra, cũng hoàn toàn nói không thông. Như là thượng cổ lão ma đoạt xá Phạm Tước, chuyện tiếp thì so sánh nghiêm trọng. Ta hoài nghi Phạm Tước bước kế tiếp đem về nhấc lên gió tanh mưa máu đến. Cái này đối với chúng ta Nam Cương Đại Lục mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Dạ Lâm thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Nam Cương Đại Lục muốn là hòa bình, mà không phải gió tanh mưa máu. Cho nên Dạ Tâm bừng bừng Phạm Tước chiếm đoạt phủ tôn chỉ vị, cũng không phải là một chuyện tốt. Dạ sư, địch mạnh ta yếu, tình thế rất khó nghịch chuyển a. Cố Vân Từ những mày. Mặc kệ Phạm Tước có phải hay không lão ma đoạt xá. Bây giờ hắn đã leo lên phủ tôn chỉ vị, chiếm cứ đại nghĩa danh phận. Lại thêm học phủ 8 đại đệ sư, có 7 cái đã bị hắn trưởng khống. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Nam Cương đại lục, không người là hắn đối thủ. Muốn nghịch chuyển tình thế, có thể nói khó như lên trời. Riêng là, việc này tới quá đột ngột, trực tiếp cắt đứt bọn họ trưởng thành thời cơ. Cho nên, sự tình biến đến vô cùng khó giải quyết. Bằng không lời nói, lấy Cố Vân Từ cùng Diệp Tầm Thiên Phú, sớm muộn cũng sẽ bước vào đế sư cảnh giới, thậm chí chứng đạo bản thánh. Nhưng bây giờ, bọn họ thiếu hụt trưởng thành thời gian. Dạ Lâm nghe vậy, trầm mặt xuống. Dạ sư, học trưởng, suy nghĩ nhiều vô ích, đến thời điểm gặp chiêu phá chiêu đi. Diệp Tầm thấy thế, mở miệng nói ra. Địch mạnh ta yếu là đại thế, cũng không phải có thể dựa vào mưu trí người chuyện. Phạm Tước bên kia, nếu thật khởi sướng lôi đỉnh công nhất thế, như vậy, coi như Diệp Tầm bọn họ, nhu lược lại người tiên, cũng không có khả năng nghịch chuyển tình thế, lấy yêu thắng mạnh. Chỉ có thể như thế. Dạ Lâm thở dài. Không khí hiện trường, trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Thi Liên Diệp Tầm, cũng biểu hiện ra khó được nghiêm túc. Hắn tuy nhiên người mang hệ thống, chỉ là, hệ thống lại không thể thay hắn tác chiến. Cho nên, đối lên Phạm Tước lúc, hắn nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng chính mình an uy. Người khác lại không cách nào bận tâm. Thời gian trôi qua, từng cái làm cho người chấn kinh tin tức không ngừng truyền đến. Tháng 10, phủ tôn Phạm Tước mang theo học phủ đế sư, Giá Lâm đại viêm vương triều. Đại viêm hoàng xuống đài, tân hoàng kế vị. Toàn bộ đại viêm hoàng thất xuất hiện một hệ liệt tẩy bài. Tân nhiệm đại viêm hoàng hủy bỏ Nam Cương các hoàng thất ngầm thừa nhận lao tổ vi sư quy tắc ngầm, tuyên bố bái sư phủ tôn Phạm Tước. Tin tức vừa ra, toàn bộ Nam Cương đại lục làm xôn xao. Tháng 11, phụ tôn Phạm Tức giá lâm Thanh Vân Vương triều. Thanh Vân Hoàng chết bất đắc kỳ tử. Thanh Vân Hoàng thất đích mạch, như vậy đoạn tuyệt. Tôn thất chỉ mạch, bị đến đỡ ngồi phía trên. Về sau, Thanh Vân Tân Hoàng bắt trước Đại Viêm, bái sư phụ tôn. Như vậy đặt vào học phủ trực thuộc. Liên tiếp hai cái hoàng triều xuất hiện kinh thiên chỉ biên, để toàn bộ Nam Cương đại lục vương triều, chư hầu quốc tất cả đều rơi vào hoang loạn bên trong. Càn Khôn vương triều, Tô Thời Nhân thần sắc đau thương. Hắn tim gấu bừng bừng, một lòng muốn lật đổ sư đạo vì tôn phương thức thống trị. Nhưng không ngờ tới, hết thảy đều còn chưa kịp áp dụng. Học phủ cũng đã dẫn đầu làm khó dễ. Vẹn vẹn 2 tháng, liền đem Thanh Vân vương triều, Đại Viêm vương triều khống chế. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống tới đem về đến phiên bọn họ Càn Khôn vương triều. Bệ hạ, lão cẩu theo chỗ tối tăm đi ra. Lão cẩu, hoàng thất tư nguyên chuyển di hết sao? Tô Thời Nhân thanh âm khàn giọng, trầm giọng hỏi. Đối mặt học phủ, lúc này Càn Khôn vương triều căn bản không có thực lực đi chống cự. Vì thế, Tô Thời Nhân không thể không làm giá hậu thủ an bài. Đã chống cự không, vậy liền lấy lui làm tiên đi. May mắn, tỉnh Trần Lưu tại Xích Thắng. Cái này khiến Tô Thời Nhân trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Lúc trước Tô Nhị trở về lúc, đồng thời không có mang về Tô Tỉnh Trần, còn để Tô Thời Nhân kém chút báo nổi. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả thực là thần lai chỉ bút, chỉ cần Tô Tinh Trần tại. Như vậy, hắn Tô Thời Nhân một mạch cũng không tính đoạn tuyệt. Bệ hạ, tất cả tư nguyên đều lấy thương hội danh nghĩa quyên tặng cho vấn đạo trưởng tư lập. Lao cầu không người trả lời. Tô gia hoàng thất trong bóng tối cũng trưởng khống một bộ phận thương nhân. Vì sợ học phủ truy xét đến tư nguyên đi hướng, Tô Thời Nhân trực tiếp thông qua hoàng thất trưởng khống thương nhân, đem tư nguyên quyên tặng cho vấn đạo trưởng tư lập. Một bước này cũng coi là hành động bất đắc dĩ, cùng đem các loại tư nguyên lưu cho học phủ, còn không bằng cầm hắn đi bồi dưỡng Tô Tinh Trần đâu. Tốt. Tô Thời Nhân hơi thở phào. Kể từ khi biết Đại Viêm, Thanh Vân hai vương triều bị học phủ trưởng khống sau, hắn thần kinh cơ hồ một mực ở vào căng cứng trạng thái. Bây giờ hoàng thất tư nguyên cùng với các loại hậu thủ đều đã bố trí hoàn tất, cuối cùng cũng có thể thoáng thở phào. Về phần mình an nguy, Tô Thời Nhân cũng không để ý. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Chuyên chỉ đem Tô Tỉnh Vũ triệu hồi lên. Một chút trầm mặc về sau, Tô Thời Nhân mở miệng nói. Nghe nói như thế, lão cẩu đáp một tiếng. Đối với mệnh lệnh này, lão cẩu đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tô Tinh Vũ đã là phế nhân, mất đi kế thừa đế vị tư cách. Nhưng tin tức này nhưng lại không có tiết lộ ra ngoài. Cho nên để Tô Tinh Vũ làm kẻ chết thay, không có gì thích hợp bằng. Cùng Tô Tinh Vũ thông báo một tiếng. Lần này hắn trở về, chấm sẽ để cho ở vào hắn. Tô Thời Nhân tiếp tục nói. Lão cẩu nghe vậy, lần nữa đồng ý. Quả nhiên là kẻ chết thay. Vậy hạ xuống bước đi này đi tốt. Chương 489, 36 kế, chạy là trên hết. Điện hạ, người muốn đi sao? Vấn đạo trường tư là cửa, Tô Tinh Trần lưu luyến không rời lôi kéo Tô Tinh Vũ y phục. Nhưng giờ phút này Tô Tinh Vũ trong đầu, tất cả đều là phụ hoàng phái vị, ta muốn đăng cơ. Nào còn có dư cái gì Tô Tinh Trần? Lập tức, hắn một thanh vùng vẫy tuột ra Tô Tinh Trần. Lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Tốt, Tô Tinh Trần, ngươi thành thật thật ở lại đây. Các loại vốn thái tử kế vị về sau, có lẽ cân nhắc đưa ngươi một lần nữa triệu hồi triều đình. Đi. Lúc này thì chớ có khóc sướt mướt, học cái kia tiểu nữ nhân bộ dáng. Gia hỏa này không kiên nhẫn nói vài lời, trực tiếp trèo lên xe ngựa. Thậm chí ngay cả hắn sư tôn Long Đại Điêu đều không để ý tới. Phụ hoàng tuy nói muốn thoái vị tại hắn, nhưng trời mới biết trung gian còn có thể hay không gây ra yêu tiêu thần. Vẫn là về sớm triều đình thì tốt hơn. Đến thời điểm cho dù có người cùng hắn tranh vị, hắn cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Xe ngựa nhanh chóng đi, chỉ để lại Tô Tỉnh Trần thất vọng mất mát. Long Đại Điêu trợn mắt hốt mồm. Cái này nghịch đồ, thật sự là tức chết ta vậy. Hừ, chờ ta hệ thống trở về, ta nhất định phải để ngươi để mặt. Long Đại Điêu trong lòng tức hổn hển. Hắn thấy, hắn tự hạ thân phận, đến đây thay đồ đệ tiến đưa. Dạng này hành động, đã có thể được xưng tụng chiêu hiền đại sĩ. Thế mà, tên nghịch đồ này, thế mà vung đều không vung hắn một chút, trực tiếp chạy. Hừ, không phải liền là một cái thế tục vương triều hoàng vị a? Tương lai ta, thế nhưng là thiên khung được chúa tể. Ngươi cái tên này đã không biết điều, vậy ta Long Đại Điêu cũng lười vung chồng ngươi. Long Đại Điêu trong lòng oán niệm 10 phần. Những ngày gần đây, hắn cuộc sống tạm bợ qua thật dễ chịu. Tuy nhiên, hệ thống còn tại tịnh hóa bên trong. Nhưng hai cái sự thê, lại đối với hắn chiếu cố tỉ mỉ chú đáo. Đi. Đến mức để Long Đại Điêu, vậy mà chậm rãi tiếp nhận các nàng. Thậm chí An Thủy mới biết vị, mỗi ngày giao bài tập, vẫn rất tích cực. Tại ái tình làm dịu, Long Đại Điêu xem như qua một đoạn vượt qua đến nay, lớn nhất thoải mái thời gian. Muốn không phải vừa mới Tô Tỉnh Vũ cho hắn tự cao tự đại, vùng sắc mặt. Tâm tình của hắn tốt đây. Trễ giờ cùng Diệp huynh đệ cáo cái hình dáng đi. Cái gì người a, lão tử mắt mù mới chọn chúng ngươi. Thật sự là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Long Đại Điêu không ngừng oán thầm. Một bên Tô Tỉnh Trần đang ngẩn người một lát sau, yên lặng hướng về trong trường trở về mà quay về. Đi. Hắn là cái nghe lời hảo hải tử. Đã hai tổ để hắn lưu tại nơi này, dù là hắn trong lòng lại không tình nguyện, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Đơn giản chính là, trước kia có Tô Tinh Vũ người quen này tại, để hắn tâm lý nhiều ít có chút an ủi. Nhưng bây giờ Tô Tinh Vũ đi, hắn liền muốn đối mặt một đám người xa lạ. Có xa sợ hiểm nghi Tô Tinh Trần, y nguyên còn đem Diệp Tầm bọn người coi là người xa lạ. Cái này cũng không có cách, rốt cuộc hắn xa sợ đi. Hiệu trưởng phòng làm việc, Tô Tỉnh Vũ đã bị triệu hồi đi. Dựa theo đoạn thời gian trước, Thanh Vân, Đại Viêm hai cái vương triều xuống tràng, Càn Khôn vương triều tương lai nhất định hội bước bọn họ theo gót. Cho nên, Tô Tỉnh Vũ chuyên này trở về, tầm 9 phần 10 là làm kẻ chết thay. Càn Khôn hoàng ngược lại là đi nước cờ hay. Cố Vân Tử cười nói, làm lão ấm ức, hắn liếc thấy thấu Càn Khôn Hoàng Tô Thời Nhân tiểu tâm tư. Càn Khôn Hoàng người này luôn luôn có kiêu hùng danh xưng, vì bảo quốc tộc hy sinh một đứa con trai, đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Có điều lần này hai bọn hắn một bên đặt cửa cũng là sáng suốt. Diệp Tâm nghe vậy cười cười, hắn lời nói bên trong hai bên đặt cửa là chỉ một phương diện hướng vấn đạo trưởng Tư Lập Quyên tặng đại lượng vật tư, hiển nhiên là đang bị giam giữ bảo bối Tô Tinh Trần, vì Càn Khôn vương triều lưu một đầu con đường sau này. Mà một phương diện khác, hắn lại lựa chọn đem hoàng vị nhường ngôi cho Tô Tinh Vũ, chính mình sợ rằng sẽ mang theo hướng bên trong tinh binh manh tướng chia thành tốt nhỏ lui khỏi vị trí hậu trường. Cứ như vậy, coi như Tô Tinh Vũ thành học phủ khơi lỗ, chí ít Tô Thời Nhân còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Từ một điểm này nhìn, Tô Thời Nhân rõ ràng so đã ngã đài hoặc chết bất đắc kỳ từ Đại Viêm Hoàng Thanh Vân Hoàng muốn tới đến như bất nhiều. Tốt, Càn Khôn vương triều sự tình trước để ở một bên. Lúc này Phạm Tước Dạ Tâm hiện ra không thể nghi ngỏi, chúng ta nên đi nơi nào là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Dạ Lâm kịp thời đánh gãy Diệp Tầm, Cố Vân Tử đề tài. Nghe nói như thế, Diệp Tầm, Cố Vân Tử tất cả đều trầm mặt xuống. Lấy bọn họ thực lực bây giờ cùng học phủ đối kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một nước cờ có thể đi. Đi. Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lâm, Cố Vân Tử. Dạ Lâm cùng Cố Vân Tử nghe vậy khe khẽ thở dài một hơi. Xác thực, bây giờ cục diện trừ tạm thời tránh mũi nhọn, tích xúc lực lượng, như đầu ngóc đầu trở lại lời nói, không còn cách nào khác. Diệp Tâm một phương, hạch tâm lực lượng cũng là ba người, Dạ Lâm, Cố Vân Tử, Diệp Tâm. Thì coi như bọn họ có năng lực hiệu triệu thiên hạ sư giả, tại đối mặt biểu tượng chính thống học phủ cũng là phí công. Không phải tất cả mọi người đều giống như bọn họ, có thể xem thấu Phạm Tước bộ mặt thật sự. Đại đa số sư giả đối mặt học phủ lúc sẽ chỉ lựa chọn thuận theo. Dù là Dạ Lâm, Cố Vân Tử đều giao du rộng lớn, nhưng chỉ bằng bọn họ bạn thân đoàn, lại như thế nào có thể đối phó học phủ bảy đại đế sư? Cho nên chỉ có thể đi, tạm thời rời đi Nam Cương Đại Lục. Các loại Diệp Tầm, Cố Vân Tử thực lực tăng lên, một lần nữa giết trở về. Chỉ cần Diệp Tầm, Cố Vân Tử hai người đều trở thành đế sư, như vậy lấy thực lực bọn hắn, lại thêm có khả năng rất lớn, hội thoát ly Phạm Tước trưởng khống tử trạch. Đối phó lên học phủ sáu đế sư, hoàn toàn không nói chơi. Thậm chí bốn người bọn họ đối lên có bán thánh thực lực Phạm Tước, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Rời đi dễ dàng, nhưng vấn đạo làm sao bây giờ? Cố Vân Tử nhìn về phía Diệp Tầm, hỏi. Bây giờ Cố Vân Tử đã coi vấn đạo là thành nhà, hắn tự nhiên không hy vọng vấn đạo trường Tư Lập bị hủy. Việc này dễ dàng giải quyết, ta sẽ đem Tịch Hoán Cản triệu hồi đến, sau đó đem hiệu trưởng chi vị chuyển cho Long Đại Điều. Người khác nha, tự nhiên cùng đi với chúng ta. Diệp Tâm nghe vậy mỉm cười. Tốt ra hỏa, để Long Đại Điều làm kẻ chết thay sao? Có thể, phi thường tốt. Cố Vân Tử hai mắt nhất thời sáng lên, lấy Tịch Hoán Cản làm người, cô như Phạm Tức tới, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Lại thêm Phạm Tức tối đa cũng chính là trừ roi vấn đạo trên mặt nổi trường có người, như vậy chết cũng sẽ là Long Đại Điều. Chỉ cần Tịch Hoán Cản có thể yên ổn tiếp tục sống sót, chờ bọn hắn giết trở về, có Tịch Hoán Cản nội ứng ngoại hợp, tùy tiện liền có thể một lần nữa trưởng khống trường học. Đây coi như là lúc này dưới loại cục diện này thỏa đáng nhất an bài. Đã các ngươi đã có chủ ý như vậy, chuẩn bị lên đến a. Dạ Lâm gật gật đầu nói ra, rời đi Nam Cương Đại Lục cũng không phải kiện việc nhỏ, các mặt đều phải cân nhắc chú đáo, cho nên thừa dịp Phạm Tức còn không có đem chủ ý đánh tới Lâm Độ Quận, nhất định phải an bài tốt hết thảy. Đối với Dạ Lâm lời nói, Diệp Tầm, Cố Vân Từ đương nhiên sẽ không có dị nghị. Học trưởng, vật tư hậu cần phương diện thì giao cho ngươi. Dạ sư bên này lời nói, có thể hay không cùng sư giả công hội thương lượng dưới, điều một nhóm sư giả tới. Diệp Tâm nhìn về phía Cố Vân Tử, Dạ Lâm. Đối với Diệp Tâm an bài, hai người vẫn chưa có ý kiến gì, cùng nhau gật gật đầu. Cố Vân Tử điều hành năng lực vô cùng xuất sắc, đem hậu cần sự tình xin nhờ cho hắn, xem như dùng đối người. Đến mức Dạ Lâm bên này, bọn họ đương nhiên muốn cho Long Đại Điêu chừa chút người, nhóm này điều đến sư giả, xem như cho Long Đại Điêu dùng công cụ người. Chương 490, hai cái đánh máu gà tiểu bạch. Cái gì? Ngươi muốn đem trường học cho ta? Cái này nhiều không có ý tứ a. Long Đại Điêu xoa xoa tay, một mặt hưng phấn. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Tầm lại muốn đem vấn đạo trưởng Tư Lập đưa cho hắn. Như thế phong phú lễ vật, quả thực vượt quá hắn đoán trước. Long huynh, ngươi tài hoa xuất chúng, nhu trí hơn người, là cái cực ưu tú người lãnh đạo. Lại thêm ngươi ta mới quen đã thân. Đi. Chứ ngươi bên ngoài, ta cũng tìm không thấy hắn người thích hợp, tới thay thế ta hiệu trưởng chức vụ. Diệp Tầm một mặt thành khẩn nói ra. Nghe nói như thế, Long Đại Điêu nhất thời mặt mày hón hở lên. Diệp huynh đệ tốt ánh mắt ta. Có thể tại trong biển người mênh mông, liếc mắt liền nhìn ra ta Long Đại Điêu là ưu tú người lãnh đạo. Phần này nhãn lực cũng là gần với ta. Đã như vậy, ta cũng không thể cô phụ Diệp huynh đệ hy vọng. Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tiếp trưởng trường học về sau, nhất định sẽ đem trường học đưa lên một cái hoàn toàn mới độ cao. Một năm ra xích thắng, hai năm ngạo vương triều, ba năm đứng vững vàng tại Nam Cương Đại Lục đỉnh phong. Cái gì học phụ không học phụ, chỉ xứng tại ta lòng bàn chân phụ phụ. Long Đại Điêu ngạo nghề nói ra. Nghe nói như thế, Diệp Tầm liên tục gật đầu. Ta tin tưởng Long huynh có năng lực như thế. Tại ngươi chỉ huy dưới, vấn đạo trường Tư Lập thế tất sẽ trở thành Nam Cương Đại Lục kể đến hàng đầu đỉnh phong Việt giáo. Long Đại Điêu nghe vậy, rụt rè gật gật đầu. Sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta Diệp huynh đệ vậy. Diệp huynh đệ quả nhiên không hổ là ta chi kỷ. Như thế, trường học thì xin nhờ Long huynh. Hả, đúng, trường học lao sư cùng học sinh, ta sẽ mang đi. Dạ sư bên kia, vì tranh đoạt bầu trời đệ nhất đế sư danh hiệu, nhất định để ta mang đi thầy trò, theo hắn du lịch các đại lục. Cho nên, Long huynh ngươi đến vất vả một đoạn thời gian. Bất quá ta đã để sư giả công hội phân phối một nhóm lao sư đến. Đến mức học sinh lời nói, Long huynh ngươi tự mình nhìn lấy thu nhận chính là. Đi. Diệp Tâm chậm rãi nói ra. Long đại điêu khoát khoát tay, một bộ không quan trọng bộ dáng. Không phải liền là lao sư cùng học sinh bị mang đi sao? Cái này đều không phải là sự tình. Coi như ngươi không mang đi, ta cũng muốn một lần nữa thu nhận. Lại nói, Diệp huynh đệ cái gì cũng tốt, cũng là thẩm mỹ phương diện, không quá lành nghề. Hắn chiêu đều là cái gì học sinh a? Tất cả đều là tiểu hải tử. Muốn ta nói a, chiêu một số ngực to muội tử học sinh không tâm sao? Điểm này, Diệp huynh đệ cũng không bằng ta. Long đại điêu trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lên tương lai phong cảnh thời gian. Khoe miệng của hắn đều kém chút chảy xuống nước bọt. Đi. Không có cách, vừa nghĩ tới ngực to muội tử nhóm, ở trước mặt hắn nũng nịu hô hào Long hiệu trưởng tốt, hắn liền không nhịn được kích động lên. Quả nhiên là trong lịch sử vô năng nhất người xuyên việt. Ta đều còn chưa bắt đầu hốt ru, gia hỏa này chính mình thì nhảy xuống hố. Nhìn đến Long đại điêu bộ này bị ổi bộ dáng, Diệp Tầm âm thầm lắc đầu. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi hắn hao tổn nhiều tâm trí. Giải quyết Long đại điêu bên này sau. Tiếp đó, Diệp Tầm đem về từng cái làm các lão sư tư tưởng công. Tắc. Giống Long Thỉnh Vũ bọn người còn tốt, không dùng nhiều phí tổn miệng lưỡi. Bọn họ có thể hiểu được Diệp Tầm dụng ý. Nhưng là, Mục Thanh Uyển cùng Mộ Trường Ca hai cái này tiểu bạch, lại là có chút khó xong. Diệp sư, vì cái gì em đẹp muốn đi hắn đại lục? Chúng ta hỏi thanh thản ổn định dạy bảo học sinh không tốt sao? Mục Thanh Uyển trên mặt mang theo tràn đầy nghi hoặc. Nàng không nghĩ ra Diệp Tầm làm như thế, đến cùng mưu đồ gì? Mắt thấy nhóm đầu tiên học sinh, liền muốn hoa nợ kết quả. Đến thời điểm vấn đạo danh khí thế tất sẽ đánh vang. Chưa đến vấn đạo trường tư lập, đem sẽ trở thành vô số học sinh ưu ái đối tượng. Cái này không phải liền là bọn họ lúc đầu lý niệm chế tạo sư giả thánh địa sao? Vì sao hiện tại Diệp sư lại muốn đột nhiên từ bỏ? Thanh Uyển a, nhắm mắt làm liều, cũng không phải gì đó hiện tượng tốt. Nam Cương đại lục mặc dù lớn, nhưng ở các loại lý niệm phương diện, thực đã lạc hậu hắn đại lục. Chúng ta muốn nhiều đi ra xem một chút. Đi chủ động tiếp xúc mới tư tưởng, mới sự vật. Không sai, lưu hỏi, xác thực làm cho chúng ta vô cùng nhàn hạ chậm rãi tăng lên. Nhưng là, chúng ta tương lai không chỉ có riêng là một cái Nam Cương đại lục. Chúng ta muốn đem sư giả thánh địa dạng này lý niệm đưa đến toàn bộ thiên cung vực. Thanh Uyển, ngươi ta gánh nặng đường xa a. Diệp Tầm vũ Mục Thanh Uyển tay nhỏ, lời nói thâm thiế nói ra. Mục Thanh Uyển nghe vậy, cả người nhất thời giống như là đánh máu gà giống như. Nguyên lai Diệp sư lý tưởng vậy mà như thế rộng lớn. Là ta bố cục nhỏ. Chỉ nhìn chằm chằm Vân Đạo cái này một mẫu ba phần đất, làm Diệp sư trợ thủ đắc lực, ta thế mà như thế nhỏ hẹp, thật sự là không cần phải a. Tâm niệm đến tận đây, Mục Thanh Uyển xấu hổ không thôi. Diệp sư, ta minh bạch, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá ngươi, đem chúng ta lý niệm quảng bá đến toàn bộ thiên khu vực. Mục Thanh Uyển lời nói này cực nghiêm túc. Diệp Tâm nghe vậy, vui mừng cười. Sinh ta người phụ mẫu, người hiểu ta mục sư vậy. Mục sư thật không hổ là ta Diệp Tâm chi kỷ. Có lời này của ngươi, ta đối với tương lai càng có lòng tin. Mục sư, ngươi ta cùng nỗ lực. Hắn nắm lấy Mục Thanh Uyển tay nhỏ, trùng điệp lung lay. Mục Thanh Uyển gật gật đầu, thần tình kích động, không kiềm chế được. Giải quyết Mục Thanh Uyển, Diệp Tâm nhanh chóng đi tới Mộ Trường Ca văn phòng. Mộ sư a, ngươi bên này công tác chuẩn bị tiến hành thế nào? Du lịch các đại lục là ta vấn đạo trường tư lập kế hoạch trăm năm, có thể không qua loa được. Ngươi cũng biết, vấn đạo nội tình tương đối kém, vì làm cho các học sinh nhanh chóng cùng thế giới nối tiếp, ta chỉ có thể ra hạ sách này, từ bỏ nhàn hạ sinh hoạt, mang theo thầy trò nhóm khổ du các đại lục. Người khác không hiểu ta khổ tâm cũng là a. Nhưng ngươi Mộ Trường Ca là ta Diệp Tâm đồng môn, ta tin tưởng ngươi nhất định ngươi có thể hiểu được ta loại này khổ tâm. Diệp Tâm vừa vào cửa, liền vung ra thao thao bất tuyệt. Nguyên bản thần sắc mê mang Mộ Trường Ca, nhất thời há to mồm. Trên mặt hắn, dần dần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta đã nói rồi, hiệu trưởng luôn luôn anh minh thần võ, làm sao lại đột nhiên làm ra vứt bỏ trường học ngu ngốc quyết định biện pháp? Nguyên lai hắn là vì học sinh cân nhắc. Cũng thế, vấn đạo cái này mới thành lập hơn nửa năm mà thôi. Nội tình phương diện cùng lâu năm việt giáo vẫn là kém xa, không nhiều ra đi tiếp xúc một chút mới sự vật. Các học sinh nhăn giới, chỉ sợ sẽ bị hạn chết. Cái này không thể nghi ngờ hội chậm trễ các học sinh. Còn tốt, hiệu trưởng trung quy là hiệu trưởng, ánh mắt lâu dài, bá lực mười phần. Ta lúc trước còn không thể lý giải hắn dụng tâm, thật sự là không cần phải. Hiệu trưởng, ngươi không cần nhiều lời. Ta minh bạch, ta cái gì đều hiểu. Ngươi yên tâm tốt, ta Mộ Trường Ca phạm là có một hơi tại, thì tuyệt sẽ không ngồi không ăn bám lăn lộn cuộc sống. Vì hỏi, dù là phụng hiến ta sinh mệnh, đều sẽ không tiếc. Mộ Trường Ca một mặt nghiêm túc trả lời. Diệp Tâm nghe vậy, thoáng cái sửng sốt. Đậu phộng, gia hỏa này tự mình náo bổ thứ gì? Có nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá, dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta tốn nhiều miệng lưỡi. Đã Mộ sư lý giải, vậy thì tốt. Công tác chuẩn bị thì nhờ ngươi. Diệp Tâm vỗ Mộ Trường Ca bả vai, nói ra. Mộ Trường Ca trùng điệp gật gật đầu, một bộ ta muốn vì vấn đạo đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết bộ dáng. Kiếp này có thể trở thành vấn đạo người, ta may mắn vậy. Liên để ta vì hỏi, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác đi. Chương 491, cái này khinh khí cầu là đồ tốt ta. Thiên khung vực mỗi cái đại lục phân bố tình huống, thẳng quỷ dị. Như có người có thể làm đến quan sát toàn bộ thiên khung vực lời nói, liền có thể rõ ràng phát hiện, thiên khung vực mỗi một cái đại lục, tựa như từng khối mảnh vỡ, lưới sao dày đặc phân bố. Trên thực tế, chết yếu nhất khung vực là cái tổng thể. Tại xa xôi hoang cổ thời đại, có cường giả tranh bá thiên khung vực chủ quyền. Bọn họ nhắc lên một trận lại một trận đại chiến, cuối cùng cứ thế mà đem thiên khung vực đánh tứ phân ngũ liệt. Đi. Lúc này mới hình thành bây giờ mỗi cái đại lục tự trị của diện. Đương nhiên, hoang cổ thời kỳ bây giờ đã thành thiên khung vực truyền thuyết thần thoại. Thậm chí lúc trước trận tướng đều đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, chỉ lưu lại một cái khoa trương mà hư huyễn thần thoại cố sự. Tỷ như lúc trước Diệp Tầm tại vấn đạo trường tư lập mở màn nghị thức phía trên giảng thượng đế gia đồng cố sự, cũng là lưu truyền tại cực tây đại lục thần thoại cố sự. Muốn rời khỏi Nam Cương đại lục, nhất định phải vượt qua hoang vu không gian chỗ đức. Cái đồ chơi này dựa vào đồng dạng công cụ giao thông, từ nhưng không cách nào làm đến. Nhất định phải dựa vào bạch câu lướt qua. Cái gọi là bạch câu lướt qua là khinh khí cầu tiến giai bản, chuyên môn dùng để bay qua không gian chỗ đức. Tục truyền, bạch câu lướt qua sớm nhất sinh ra niên đại, còn phải sớm hơn tại động tử thời kỳ, thuộc về chính thức thượng cổ chi vật. Hoang cổ thời kỳ cuối, bởi vì thiên khung vực phá nát, nhân loại rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Lúc đó, một đám sở trường về cơ quan thuật số cường giả có cảm giác tại nhân loại khó khăn, bắt đầu nghiên cứu bay qua không gian chỗ nước kỹ thuật. Bởi vì chỉ có liên thông mỗi cái đại lục, các loại vật tư mới có thể thuận lợi phân phối. Bằng không, mỗi cái đại lục rất có thể bởi vì khuyết thiếu tất yếu vật tư, dẫn đến nhân loại diệt tuyệt. Bọn này sở trường về cơ quan thuật số cường giả, phí tổn mấy năm thời gian, nghiên cứu ra giống như lướt qua, có thể vượt qua không gian chỗ nước phi thuyền. Đồng thời lấy thời gian qua nhanh chi ý, đem phi thuyền mệnh danh là Bạch Câu lướt qua. Đi. Đây là thiên khung vực nhân loại trong lịch sử, bước ra vô cùng vĩ đại một bước. Người hậu thế có cảm giác tại bọn này cường giả công đức. Bọn họ đem bên trong 9 cái ưu tú nhất, lại tên đều mang mặc cường giả, cùng xưng là 9 điểm mặc. Diệp Tâm một đoàn người, muốn rời khỏi Nam Cương đại lục, nhất định phải dựa vào Bạch Câu lướt qua. Nam Cương đại lục duy nhất một chiếc Bạch Câu lướt qua, ở vào đại lục lớn nhất đầu đông, lệ thuộc vào Càn Khôn Vương triều cảnh nội. Năm đó động tử, cũng là bắt đầu từ nơi này, đặt vào chinh phục toàn bộ thiên khung vực lộ trình. Diệp Tâm một đoàn người, cực kỳ điệu thấp rời đi vấn đạo trường tư lập. Đi thời điểm ý mắng, thậm chí đều không kinh động quận nội quan viên cùng xung quanh bách tính. Không nghĩ tới Long Đại Điêu thế mà còn có như thế một chiếc hào hoa khinh khí cầu. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đi. Cố Vân từ một bên đánh giá lấy khinh khí cầu nội bộ, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không sai, cái này khinh khí cầu tự nhiên là lúc trước Thi Vũ tạm thời cấp cho Long Đại Điêu chiếc kia. Nó dừng sát ở Lâm Độ quận phi thuyền quảng trường. Bởi vì cân nhắc đến che giấu hai mắt người nguyên nhân, Thi Vũ lúc đó vẫn chưa trực tiếp đem thu hồi. Bây giờ, Thi Vũ đã thành Diệp Tầm tù nhân. Chiếc này phi thuyền, tự nhiên cũng là bị Diệp Tầm không chút khách khí vui vẻ nhận. Đương nhiên, trên mặt nổi hắn đối Cố Vân từ bọn người nói là, đây là Long Đại Điêu chi vật, tạm thời mượn tại ta. Cố Vân từ tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc, Diệp Tầm cũng đang cảm thán, không nghĩ tới chiếc này khinh khí cầu, thế mà còn nắm giữ bạch câu lướt qua công năng. Cái này tốt, có thể tiết kiệm phía dưới một số lớn phà phí. Nói thật, nguyên bản Diệp Tầm còn lo lắng bọn họ một đám lớn người, thẳng đến lướt qua phà điểm, có thể hay không gây nên phạm tức cảnh giác. Hiện tại tốt, chiếc này khinh khí cầu thế mà tự mang vượt qua không gian trôi nước công năng, không chỉ có tiết kiệm một số tiền lớn, còn mẹ nó an toàn. Không hổ là ma sư hệ thống, thủ bút rất lớn a. Diệp Tầm trong lòng cảm thán lên, hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên. Phượng Hy chua chua thanh âm đã truyền tới, không phải liền là một chiếc khinh khí cầu đi, cần thiết hay không? Phượng Hy ngữ khí chua xót không thôi. Nàng và ma sư hệ thống công năng khác biệt, nếu nói ma sư hệ thống cho ra khen thưởng càng nhiều là đạo cụ, dụng cụ những vật này chất phương diện lời nói, như vậy thánh sư hệ thống càng nhiều thì là phương diện tinh thần khen thưởng, thì như kỹ năng, vầng sáng, thể chất chờ chút, đây là cả hai khác nhau. Vì vậy Phượng Hy tuy nhiên ngưỡng bức, nhưng để cho nàng làm một chiếc khinh khí cầu đi ra, thật đúng là khó xử nàng. Ha ha ha, ma sư hệ thống thủ bút mặc dù lớn, lại làm sao so được với tiểu Phượng Hy. Trong mắt ta, ma sư hệ thống chẳng qua là công cụ, mà ngươi khác biệt, là người một nhà, chúng ta là một thể. Diệp Tầm cũng không phải Long Đại Điêu loại này ngốc thiếu, sao có thể nghe không ra Phượng Hy trong giọng nói ghen tuông, lập tức thi triển lên hoa ngôn xảo ngữ đến. Phượng Hy nghe vậy, nhất thời mặt mày hớn hở. Ký chủ ánh mắt quả nhiên tốt. Hừ, ma sư hệ thống cái nào so ra mà vừa ta. Nàng thoải mái. Ký chủ yên tâm, khinh khí cầu tuy nhiên ta không có cách nào biên ra, nhưng là một số tiểu hình công cụ thay đi bộ, ta vẫn là có biện pháp chế tạo. Chờ ngươi đến Lưu Mang đại lục, ta thì cho ngươi chế tạo ra, bao ngươi hài lòng. Thoải mái phía dưới, Phượng Hy tay nhỏ vung lên, trực tiếp đem Diệp Tầm bọn người công cụ thay đi bộ cho nhận hết. Diệp Tầm nghe vậy, gật gật đầu, khen. Tiểu Phượng Hy quả nhiên quan tâm, liền điểm này đều cân nhắc tốt. Ta có thể có ngươi, gì may mắn. Vô cùng đơn giản một câu tán dương, nghe được Phượng Hy tâm hoa nộ phóng. Nàng thề, nhất định muốn thay Diệp Tầm chế tạo ra hoàn mỹ công cụ thay đi bộ đến. Diệp Tầm bên này tại cùng hệ thống tinh linh nói chuyện tào lao. Vấn đạo thầy cho nhóm, thì thôi hiếu kỳ quan sát khinh khí cầu tới. Bọn họ đại đa số vẫn là lần đầu lấy khinh khí cầu. Trong lòng hiếu kỳ là khó tránh khỏi. Chậc chậc, cái này khinh khí cầu nhìn lấy có chút như bức a. Có thể nhạc sư huynh, ngươi thế nhưng là trong chúng ta lớn nhất kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy chiếc này khinh khí cầu như thế nào? Chiếc này khinh khí cầu, luận hào hoa, luận tốc độ, đều đã viễn siêu Nam Cương đại lục tối đỉnh cấp khinh khí cầu, các ngươi nhìn lúc này mới bao lâu, chúng ta đã bay khỏi Xích Thắng Vương quốc. Ngoa tạo, thật đúng là, thật nhanh a. Một đám học sinh nghị luận ầm, tất cả đều bị khinh khí cầu tốc độ kinh người, cho kinh ngạc đến ngây người. Theo phía trên khinh khí cầu, cho đến bây giờ, nửa canh giờ cũng chưa tới, thế mà đã qua Xích Thắng Vương quốc cương vực, tiến vào Thiên Viêm Vương quốc. Tốc độ như thế, quả thực nghe rợn cả người. Còn nhớ đến lúc ấy Diệp Tầm một đoàn người tiến về Xích Thắng Kinh sư, tốn bao nhiêu thời gian? Vài ngày. Cái này vẫn là bọn hắn lấy tối đỉnh cấp xe ngựa, phân phối tối đỉnh cấp sa phu, mới cầm giữ có hiệu quả. Đổi lại người bình thường, theo Lâm Độ đến Kinh sư, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Mà bây giờ, khinh khí cầu nửa canh giờ không đến, liền bay ra Xích Thắng cương vực. Có thể nói, lục hành tối đỉnh cấp công cụ giao thông, ở này chiếc khinh khí cầu trước mặt, bị dây thành tạt bã. Đương nhiên, phổ thông khinh khí cầu, tốc độ tự nhiên không đạt được nhanh như vậy. Chỉ có thể nói, ma sư hệ thống xuất phẩm đồ vật, thật đúng là ngưu bức vô cùng. Nghe đến chúng học sinh nghị luận, Diệp Tầm mỉm cười. Sau một khắc, hắn giống là nhớ tới cái gì giống như, bước nhanh đi đến buồng điều khiển, nói một câu: "Mục tiêu càn khôn kinh sự." Lời vừa nói ra, buồng điều khiển bên trong nhất thời truyền đến một trận máy móc cấm thanh. Mục tiêu xác định, càn khôn kinh sư, tự động điều chỉnh tuyến đường đi. Không sai, cái này khinh khí cầu không cần nhân công thao tác, hết thảy đều có trí năng hệ thống đến khống chế. Cái này trí năng hệ thống, đại biểu ma sư hệ thống một bộ phận công năng. Diệp Tầm làm ma sư hệ thống ký chủ, trưởng khống trí năng hệ thống tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, bởi vì thị vũ còn không có thần phục, Diệp Tầm cũng vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được ma sư hệ thống cơ sở công năng mà thôi. Chương 492, chẳng lẽ bệ hạ thành thái giám? Học đệ, ngươi đi càn khôn kinh sư làm gì? Cố Vân Tử nghe đến Diệp Tầm thanh âm, đi tới hiếu kỳ hỏi. Dựa theo sớm định ra mục tiêu, bọn họ đem về trước đến Càn Khôn Vương triều cảnh nội Đông Độ quận. Sau đó tại Đông Độ quận lấy Bạch Câu lướt qua, rời đi Nam Cương đại lục. Nhưng bây giờ, Diệp Tầm lại đi vòng Càn Khôn kinh sư. Cái này để Cố Vân Tử không thể không cảm thấy kỳ quái. Càn Khôn triều có thể không ít người. Chiếc này khinh khí cầu chí ít có thể chứa được mấy ngàn người. Đi. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta có thể thuận tiện mang đi một số người. Không phải vậy, chẳng phải vô cớ làm lợi phạm tước. Diệp Tầm nghe vậy, giải thích nói. Nghe nói như thế, Cố Vân Tử hai mắt sáng lên. Ý kiến hay. Vừa vặn để Tô Nhị bọn họ cùng theo một lúc đi. Tô Nhị là Cố Vân Tử hảo hữu, hắn tự nhiên không hy vọng nhìn đến chính mình hảo hữu mệnh tang phạm tức chỉ thủ. Lấy phạm tức thủ đoạn, các hoàng thất lao tổ thế tất đều sẽ bị hắn diệt trừ rơi. Cho nên Tô Nhị bọn họ sẽ chết tại phạm tức trên tay, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Muốn không, đem xích thắng cơ quan cũng mang lên, ngược lại đi vòng vèo trở về cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Cố Vân Tử suy nghĩ một chút, nói ra. Lời vừa nói ra, Diệp Tầm nhất thời lắc đầu. Không cần phải để ý đến xích thắng, phạm tước không biết động xích thắng. Ngươi quên, xích thắng địa vị không giống nhau. Nghe nói như thế, Cố Vân Tử bỗng nhiên vỗ trán một cái. Hồ đồ, kém chút quên xích thắng chính là động tử quê nhà, làm giàu chi địa. Mà lại xích thắng cơ gia, cùng động tử còn có một số liên hệ máu mủ. Tuy nhiên, xích thắng vẹn vẹn chỉ là cái vương quốc. Đi. Nhưng ý nghĩa tượng trưng cực cao. Dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít có người đi động xích thắng cơ gia. Riêng là còn nắm giữ đại nghĩa danh phận phụ tôn phạm tước. Tầm thường chư hầu quốc, muốn là động xích thắng cơ gia, đây cũng là thôi. Hai nước công phạt, không có người hội nói cái gì. Nhưng học phủ tôn động cơ gia, cũng là coi trời bằng vùng. Bởi vì học phủ đại biểu tiên không được chính thống, mà chính thống tự nhiên là kiên định động tử người ủng hộ. Ngươi một cái động tử người ủng hộ đi làm cùng động tử có quan hệ thân thích xích thắng cơ gia, đây không phải là phản động tử đi. Cho nên phạm tước coi như muốn trưởng khống xích thắng đi, cơ gia tối đa cũng biến thành khối lỗ, chỉ là tánh mạng có thể được đến bảo hộ. Mà lại ta đi càn khôn kinh sư không vẹn vẹn chỉ là vì đáo chút người, còn có một nguyên nhân coi như Tô Tinh Trần. Tô Tinh Trần tính cách so sánh nội liễm, lại vô cùng nhớ nhà, nếu là có thể thuận tiện mang đi mấy cái Tô gia người, cũng có thể để hắn càng tốt hơn dung nhập. Diệp Tâm nhìn ở xa yên lặng ngồi ở trong góc Tô Tinh Trần liếc một chút, nhỏ giọng nói ra. Cố Vân Từ nghe vậy, gật gật đầu. Liên quan tới Tô Tinh Trần cùng vấn đạo thầy trò không hợp nhau vấn đề, hắn cũng sớm phát giác. Nhưng Tô Tinh Trần tính cách cũng là như thế, bọn họ cũng không có cách. Dạng này cũng tốt, bất quá càn khôn kinh sư không thể dừng lại quá lâu. Ừm, nhiều nhất gần nửa ngày, bằng không dễ dàng kinh động học phủ. Diệp Tâm rất tán thành. Thực càn khôn vương triều, cùng học phủ chỗ tại Trung Châu, khoảng cách vẫn là rất gần. Một khi phát sinh biến cố gì, học phủ bên kia cường giả, có thể nói trong nháy mắt tới gần. Nói đến phạm tước chiến lược ý đồ cũng thật lợi hại, trực tiếp lấy xét đánh không kịp bưng thai chỉ thế, cầm xuống khoảng cách học phủ xa nhất Đại Viêm Vương triều, sau đó lại cường thế giá lâm Đại Viêm Vương triều sát vách Thanh Vân Vương triều, ngược lại là tiếp giáp học phủ Càn Khôn Vương triều, hắn thủy chung không có động thủ. Cố Vân Từ đột nhiên cảm khái một câu, đổi lại người bình thường lời nói, chỉ sợ đều sẽ trước theo gần nhất Càn Khôn Vương triều ra tay. Nhưng phạm tước hết lần này tới lần khác phản đạo cơ quan, phạm tước làm như vậy vô cùng sáng suốt, hắn như là trước cầm xuống Càn Khôn Vương triều, khoảng cách như vậy tương đối rộng lớn Viêm Thanh Vân, thế tất sẽ nhận được tiếng gió, từ đó có chuẩn bị. Bởi như vậy, học phủ thì biến thành lao sư viết trinh. Theo chiến lược góc độ mà nói, làm như vậy đối với học phủ khá bất lợi. Rốt cuộc, có chuẩn bị Đại Viêm, Thanh Vân hai vương triều, có thể điều động tiềm lực chiến tranh cũng không nhỏ. Đến thời điểm học phủ muốn không đánh mà thắng cầm xuống hai cái này vương triều, biến đến cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn không giống, phạm tước lấy lôi đỉnh chỉ thế, đánh Đại Viêm vương triều một trở tay không kịp. Sau đó lại cường thế giá lâm Thanh Vân vương triều, làm đến Thanh Vân vương triều hoàn toàn không kịp làm ra chống cự. Có thể nói, phạm tước không uổng phí một binh một tốt, liền cầm xuống hai cái này vương triều. Đến mức còn lại Càn Khôn Vương triều, bây giờ đã không đáng giá nhắc tới. Bọn họ thủy chung ở vào học phủ uy hiếp phạm vi bên trong, căn bản là không ra sóng hoa đến. Diệp Tầm nghe vậy, đồng dạng cảm khái không thôi. Phạm Tước người này chiến lược ánh mắt vẫn là tương đối ngưu bức. Vẹn vẹn một cái thứ tự trước sau, cũng đủ để chứng minh hắn cũng không phải là tầm thường. Dạng này địch nhân, rất khó đối phó. Lúc trước ai có thể nghĩ tới, bị ngươi ép thành vị vạn năm lão nhị Phạm Tước, sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Cố Vân Từ càng cảm khái. Phạm Tước lúc trước, mặc dù là phụ tôn cháu, địa vị cao cả, có thể xưng hoàng thái tôn. Nhưng giống Cố Vân Từ, Dạ Lâm những thứ này có ánh mắt người, lại cũng không coi trọng hắn. Chỉ là, ai muốn lúc này mới qua bao lâu? Phạm Tước thế mà lắc mình biến hóa, thể hiện ra đệ nhất hùng chủ tiềm chất. Từ một điểm này nhìn, cũng có thể thạch truy hắn bị thượng cổ lao ma đoạt xá sự thật. Bằng không, rất khó tưởng tượng một cái tư chất qua loa loa người, hội có như thế đại cải biến. Phạm Tước thoát thai hoán cốt lại như thế nào? Lúc trước ta làm cho hắn biến thành vạn năm lão nhị, tương lai y nguyên làm cho hắn không ngóc đầu lên được. Diệp Tâm trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, Cố Vân Tử nhất thời gật gật đầu. Không sai, chỉ là một cái Phạm Tước mà thôi. Coi như hắn bị thượng cổ lão ma đoạt xá lại có thể thế nào? Ta cũng không tin ngươi ta còn thắng không hắn. Cố Vân Tử trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Hắn vốn là người kiêu ngạo. Lần này, tuy nhiên bọn họ tuy nhiên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn xét lược, nhưng trong lòng lại đồng dạng nín một cỗ khí. Hắn không cho là mình hội kém hơn Phạm Tước. Đơn giản là Phạm Tước bị thượng cổ lão ma cho đoạt xá, làm đến một bước lên trời mà thôi. Nếu như chờ hắn cùng Diệp Tầm trưởng thành, hắn cũng không tin, chỉ không chết cái này Phạm Tước. Càn Khôn Kinh Sư, Tô Tinh Vũ thậm chí đều còn chưa kịp nghỉ khẩu khí, liền bị Nam Bắc Lương Hán công lão cẩu kéo vào hoàng cung. Sau đó, hắn toàn bộ hành trình trong mặt, giống như là tượng gỗ đồng dạng, hoàn thành một trận vô cùng đơn sơ nhường ngôi nghi thức. Làm Long Bảo ra thân, miệng quan thêm đỉnh sau. Tô Tinh Vũ mới một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ải. Văn võ bá quan ẩm vang quỳ gối, sơn hô vạn tuế. Trên long ỷ Tô Tinh Vũ, chỉ cảm thấy huyết dịch đều sôi trào lên. Hắn mong nhớ ngày đêm một màn, rốt cục thực hiện. Hắn thành Càn Khôn hoàng triều hoàng đế. Chư khanh, bình thân. Tô Tinh Vũ áp chế lại trong lòng kích động, hai tay chống không xuất hiện, ngựa khí uy nghiêm. Tuy nhiên, hắn vô cùng khắc chế muốn phải gìn giữ đế vương uy nghiêm. Nhưng là, bởi vì không có đán đán về sau, dần dần biến đến bén nhọn giọng nói, lại làm cho văn võ bá quan nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập nghỉ hoặc cùng cổ quái. Bệ hạ thanh âm, làm sao nghe được có điểm giống? Thái giám. A. Sắc mặt tái nhợt, tư thế ngồi nhăn nhó. Ngoa tào, cái này mẹ nó cùng những cái kia người bị thiến khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ, bệ hạ thật bị thiến hay sao? Chương 493, chấm cùng Lâm Khanh song túc song tê, chẳng phải bị quá thay. Bệ hạ là thái giám ý nghĩ này, tại văn võ bá quan trong đầu thủy chung vùng đi không được. Riêng là Tô Tinh Vũ ngôn hành cử chỉ, càng làm cho các đại thần thật sâu cảm thấy hoài nghi. Chấm đã trèo lên đại bảo, làm đại xá thiên hạ. Tô Tinh Vũ đôi mắt đẹp lưu chuyển, phong tình vạn trùng quét về phía chúng đại thần. Cách khá xa những quan viên kia còn tốt, bọn họ cũng không dám ngẩng đầu, không có thấy cảnh này. Nhưng hàng trước nhất mấy cái nội các đại thần, cũng là bị Tô Tinh Vũ cái này thoáng nhìn, trực tiếp kích tóc gáy dựng đứng, nổi da gà đều nổi lên đến. Bọn họ trong lòng giống như có một triệu đầu thảo ni mã gào thét mà qua. Cả người cũng không tốt. Đi, cái này mẹ nó, vẫn là chúng ta bệ hạ. Hiển nhiên một cái chết người bị thiến đi. Nội các đại lão, trong đầu ông tác hưởng. Thậm chí thì liền Tô Tinh Vũ đang nói cái gì, đều hoàn toàn không biết. Lưu Khanh, Lý Khanh, Dương Khanh, các ngươi ý như thế nào? Nhìn đến nội các lão đại mộng bức biểu lộ, Tô Tỉnh Vũ nhịn không được cau mày một cái. Ba lão đại nghe vậy, một cái giật mình, mở mịt nhìn về phía Tô Tỉnh Vũ. Bệ hạ tại nói cái gì? Thôi, mặc kệ hắn nói cái gì, trước nên xuống đây đi. Bằng không cái này tạo chiều cái gì thời điểm có thể kết thúc? Chúng ta một đám sơ giả, có thể chịu không được loại kích thích này. Nội các ba lão đại, tựa như tâm hữu linh tê giống như, cùng nhau không người. Bệ hạ anh minh. Trên long ỷ Tô Tỉnh Vũ, nhất thời lộ ra đắc chí vừa lòng thần sắc. Quyền lực tư vị, quả nhiên mỹ diệu. Trước kia cái này các ba lão đại luôn luôn đối với hắn không chào đón, cho là hắn đi phụ nữ lộ tuyến đoạt được thái tử chi vị, đúng là ly kinh phản đạo, có tổn thương sói mòn. Ngày bình thường nhìn đến hắn cái này thái tử, cũng là cho tới bây giờ không đã cho sắc mặt tốt nhìn, nhưng bây giờ không giống nhau. Đường đường nội các ba lão đại ở trước mặt hắn, cũng chỉ phối giống điều liếm chó giống như, hô to bệ hạ anh minh. Tâm niệm đến tận đây, Tô Tinh Vũ kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đã ba vị ái khanh không có dị nghị, như vậy việc này cứ như vậy định. Hạ chỉ, đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Tô Tỉnh Vũ hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, vung lên đại thủ, nói ra đi. Lời vừa nói ra, nội các ba lão đại lúc này mới chợt hiểu tới. Nguyên lai là muốn đại xá thiên hạ a. Cái kia không có việc gì. Tân hoàng đăng cơ, vốn là có cái này quá trình. Ba lão đại triệt để yên lòng. Bất quá, tạo triều dù sao cũng là tạo triều, riêng là tân hoàng đăng cơ, nhiều chuyện đây. Rất nhanh, lại bộ bên này thượng thư cất bước mà ra, không người tâu nói. Khởi bẩm bệ hạ, năm nay nghiên cứu khoa học kết quả đã ra. Không sai, thái thượng hoàng bệ bội nhiều việc nhường ngôi sự tình, một mực chưa từng tiếp kiến tân khoa cử tử. Bây giờ bệ hạ đã đăng cơ, là nên an bài tân khoa cử tử chỗ. Đi. Càn Khôn triều tại Tô thời nhân dưới sự cai trị, quan lại coi như thư thái. Vị này lại bộ thượng thư, cũng là thẳng tính. Mỗi lần thượng tấu thời điểm, đều là một trận tiếng thông tục, mà lại ngựa khí cũng cứng rắn một bang một bang. Tô thời nhân đối với cái này tự nhiên sớm thành thói quen. Nhưng Tô Tinh Vũ vừa mới đăng cơ, nghe lấy lại là có chút không thoải mái. Còn tốt, gia hỏa này nhiều ít còn có chút lòng dạ, trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn bất động thanh sắc gật gật đầu. Đã như vậy, tuyên tân khoa chẳng nguyên, bảng nhãn, thám hoa lên địa đi. Nói chuyện ở giữa, Tô Tỉnh Vũ cũng không nhịn được có chút mong đợi. Vừa đăng cơ thì đưa tới một giới cử tử. Tính toán ra, còn là hắn chiếm tiện nghỉ đây. Phải biết những thứ này cử tử, nguyên bản cần phải tính toán tại Tô thời nhân triều. Nhưng bởi vì đủ loại biến cố, Tô thời nhân bên kia chưa từng tới kịp an bài bọn họ. Bởi như vậy, cái này nghiêm chỉnh giới cử tử đều thành hắn Tô Tỉnh Vũ môn sinh. Có thể nói lấy không một đợt tiên tử môn sinh. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh Vũ chưa phát giác có chút mừng thầm lên. Tốt như vậy sự tình, càng nhiều càng tốt ta. Mang theo chờ mong tâm tình, tân khoa Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa bị tuyên lên điện. Thần tân khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Tuyển, khấu kiến Ngô Hoàng. Thần tân khoa bảng nhãn A Miêu, khấu kiến Ngô Hoàng. Thần tân khoa thám hoa A Cẩu, khấu kiến Ngô Hoàng. Nghiên cứu khoa học ba hạng đầu học bá, sơn hô và thuế, bái nga xuống. Tuy nhiên, càng khôn triều không thể quỷ lễ, nhưng làm tân khoa cử tử đại biểu, lần đầu thấy mặt vua, tự nhiên đến long trọng một số. Tốt tốt tốt, bình thân. Tô Tinh Vũ nhịn không được có chút hưng phấn, hắn khoát khoát tay, trên mặt lộ ra khiêm tốn thần sắc. Tạ bệ hạ. Ba học bá tạ ơn sau đó, chậm rãi đứng lên. Tô Tinh Vũ trong lòng chấn động, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào thân khoa Trạng Nguyên Lâm thanh tuyển trên thân. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một cái, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ thiếu niên. Hắn da thịt vô cùng trắng nõn, hơi chạm vào là rách, giống như dương chỉ ngọc đồng dạng. Tựa hồ cảm nhận được Tô Tinh Vũ ánh mắt, Lâm Thanh Tuyển không được tự nhiên hơi hơi cúi đầu. Tạ tiên, kẻ này thế mà như thế mỹ mạo. Tô Tinh Vũ nhìn ngốc. Không sai, cái này Lâm Thanh Tuyển tướng mạo là mỹ mạo, giống như hậu thế hoa mỹ nam. Dù là Tô Tinh Vũ bây giờ bị cắt đán đán, nhưng trong lòng lại như cũ có loại tim đập thình thịch cảm giác. Vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, Tô Tinh Vũ liền cảm giác chính mình dường như giống như là muốn chìm một luân. Dù là đối phương là nam, không, hoặc là nói nam mới càng tốt hơn. Bị cắt đán đán Tô Tinh Vũ, một trái tim càng ngày càng lại nữ tính hóa. Tương lai hắn làm không cẩn thận sẽ cùng Đông Phương Bất Bại một dạng, sủng hạnh nam một sủng. Lúc này, tuy nhiên còn không có đạt tới loại trình độ này, nhưng dạng này dấu hiệu đã rất rõ ràng. Lâm Khanh đúng không? Ngươi nếu là Kim Khoa Trạng Nguyên, chắc hẳn văn tài xuất chúng. Chấm ngược lại là muốn thi ngươi. Ngươi không ngại lấy Tảo Triều làm đề, ngâm một câu thơ như thế nào? Tô Tỉnh Vũ ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Lâm Thanh Tuyển, hận không thể đầu nhập đối phương trong ngực, tùy ý vui chơi một thanh. Đến mức một bên bằng nhãn, thám hoa. Tốt ta, bọn họ tuy nhiên tướng mạo cũng tới tốt, nhưng lại không phải Tô Tỉnh Vũ đồ ăn. Trực tiếp biến thành A Miêu A Cẩu. Lâm Thanh Tuyển thần sắc có chút một bức, hắn lặng lẽ ngẩng đầu, liếc Tô Tỉnh Vũ liếc một chút, nhưng mà lại vừa vặn cảm nhận được Tô Tỉnh Vũ cái kia nóng rực ánh mắt, hắn trong lòng nhất thời run lên. Ngoa tạo, ngoa tạo, làm cái lông a. Lão nương chỉ bất quá nghĩ tới qua mê quần trước, ngươi cái này cẩu hoàng đê, thế mà thèm nhỏ dãi lão nương thân thế. Cái này sắc nhíu lại ánh mắt, để lão nương nổi da gà đều bốc lên đến. Cam. Cái này tân khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Tuyển, lại là nữ nhân. Bất quá, Càn Khôn Triều vốn là năm đó động tử giải phóng phụ nữ vận động thí điểm. Trên triều đình xuất hiện nữ quan, nghiên cứu khoa học bên trong xuất hiện nữ cử tử, ngược lại cũng bình thường. Chỉ là, Càn Khôn Triều lập quốc qua nhiều năm như vậy, nữ Trạng Nguyên vẫn còn là lần đầu xuất hiện. Lại bộ đám quan chức, tự nhiên biết Lâm Thanh Tuyển giới tính. Thế mà, Tô Tinh Vũ vừa mới kế vị, tình huống đều không tham dò đây. Tự nhiên không biết Lâm Thanh Tuyển tính chân thực khác. Lại thêm Càn Khôn Triều quan phục, lại không phân biệt nam nữ. Lâm Thanh Tuyển sau khi mặc vào, ngược lại làm cho nàng xem thấy giống như là cái hậu thế tiểu thị tươi, hoa mỹ nam. Tô Tinh Vũ khẩu vị xuất hiện biến hóa tình huống dưới, liếc một chút thì mê luyến đối phương. Còn thật không phải cái gì không hợp thói thường sự tình. Rốt cuộc, hậu thế tiểu thị tươi, hoa mỹ nam, đối với vô tri các thiếu nữ lực sát thương có bao lớn, ai cũng biết. Tô Tỉnh Vũ bây giờ cũng là 16, 17 tuổi mà thôi. Chính là vô tri thiếu nữ thời kỳ. Thấy một lần tiểu thị tươi lầm trung thân, đúng là bình thường. Nhìn đến Lâm Thanh Tuyển trầm mặc không nói bộ dáng, Tô Tỉnh Vũ trong lòng càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được thúc giục. Lâm Khanh, chấm đề nghị như thế nào? Chỉ cần Lâm Khanh đáp ứng, mặc kệ hắn thơ làm có tốt hay không, chấm đều có thể lấy cớ đem hắn an bài đến chấm bên người. Đến thời điểm chấm cùng Lâm Khanh song túc song tê, chẳng phải mỹ quá thay. Chương 494, chấm không muốn tiểu tỷ tỷ, chấm muốn tiểu ca ca. A, làm thơ. Đúng, lấy Tảo Triều vì thơ, Lâm Khanh ý như thế nào? A cái này. Tốt a. Tuy nhiên Lâm Thanh Tuyển trong lòng đã tại đoán thẩm Tô Tinh Vũ là hôn quân, cầu hoàng đế, thèm lao nương thân thể. Chờ chút. Nhưng nàng thực đảm lượng không có chút nào lớn. Tự nhiên không dám nhận chúng làm trái hoàng đế. Bất quá, Tảo Triều hai chữ lại làm cho nàng vô ý thức liền nghĩ đến vài câu thơ đến. Lập tức, Lâm Thanh Tuyển không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngâm nói. Đi. Tóc mây hoa mặt kim châm cài tóc, phủ dung màn ấm độ đêm xuân. Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng dài thêm, từ đây quân vương không tạo chiêu. Trầm đồng du dương thanh âm ở trong đại điện vang lên. Bốn phía các đại thần, từng cái trọn mắt hốt mồm, mang trên mặt tràn đầy kinh dị. Ngoa tạo, cái này tân khoa Trạng Nguyên não tự động kinh hay sao? Cái này mẹ nó tại miệng mai bệ hạ là thích nữ sắc hôn quân. Ngược lại là Tô Tình Vũ, hai mắt đều nheo lại. Một trái tim đột nhiên hoan hỉ nổi. Tóc mây hoa mặt kim châm cài tóc. Đây là hình dung chấm nhan chỉ đi. Phủ dung màn ấm độ đêm xuân. Tê, nhìn đến Lâm Khanh cũng tại thèm chấm thân thể a. Quá tốt, chấm vốn đang sợ Lâm Khanh tiếp nhận không loại này luyến tình đâu. Nhìn đến, Lâm Khanh cùng chấm tâm tư giống như lúc, thỏa thỏa nhất kiến trung tình. Tốt tốt tốt, nếu là có Lâm Khanh thường bạn hai bên, chấm coi như từ đó không tào chiều, lại như thế nào? Tô Tinh Vũ nụ cười dần dần biến thái. Đối diện Lâm Thanh Tuyền thấy thế, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng. Lâm Thanh Tuyền a Lâm Thanh Tuyền, ngươi lại náo lại động kinh. Tịch thu cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tịch thu lão Bạch trưởng hạ ca. Xong, những thứ này triệt để hết. Cầu hoàng đế sợ là muốn nổi trận lôi đình, đem ta ngàn đao bầm thây. Đáng thương ta Lâm Thanh Tuyền. Vượt qua không có mấy ngày, liền muốn. Ai, lão nương làm sao xui xẻo như vậy? Lâm Thanh Tuyển bối rối không thôi, trong lòng hoang mang lo sợ. Đừng nhìn nàng tựa hồ tùy tiện, một miệng một cái lao nương đi. Nhưng trên thực tế, vượt qua trước đó nàng cũng là cái vô cùng nhát gan tiểu nữ sinh. Bây giờ vượt qua mà đến, kiếp trước tính cách cũng ảnh hưởng đến một thế này. Làm cản. Thân khoa Trạng Nguyên, an dám đảm đương điện phỉ bản quân. Bệ hạ, Lâm Thanh Tuyển vô lễ, làm phạt. Buồn cười, quả thực là mắt không quân vương. Bốn phía các đại thần sau khi lấy lại tinh thần, ào ào hướng về Lâm Thanh Tuyển quát uống. Tô Tỉnh Vũ vừa mới cái vị trước kia lại rất có hiền danh, vì vậy các đại thần bây giờ đối với hắn ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Tự nhiên không cho phép chỉ là một cái mới lên cấp cử tử ngay trước bọn họ mặt làm càn. Đi, chư vị ái khanh đây là làm gì? Trẫm cảm thấy Lâm Khanh thơ phi thường tốt, cho nên trẫm quyết ý bổ nhiệm Lâm Khanh vì ngự tiền thị độc. Tô Tinh Vũ hất lên tay áo, quát nói: "Bọn này lao ra hỏa, lại dám chỉ trích Lâm Khanh. Muốn là các ngươi hù đến Lâm Khanh, chẳng muốn các ngươi để mắt."
"Cái gì? Ngự tiên thị độc?
Không ổn, bệ hạ việc này vạn vạn không ổn."
Lâm Thanh Tuyển vừa mới trúng cử, còn chưa có xử lý chính vụ kinh nghiệm, há có thể đảm nhiệm thị độc một chức.
Nghe đến Tô Tỉnh Vũ lời nói, nội các ba lão đại cùng nhau nhảy dựng lên.
Ngự tiên thị độc, nghe tựa như là hoàng đế thư đồng,
nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Đây là lệ thuộc vào càn khôn các đời hoàng đế đoàn cố vấn,
tâm phúc bên trong tâm phúc,
trực tiếp có thể tham dự hết thể chính vụ, quân vụ.
Tuy nhiên chức vị không cao, nhưng quyền lực có thể rất lớn,
cơ hồ có thể cùng nội các thành viên nội các đánh đồng.
Lâm Thanh Tuyển mặc dù là trạng nguyên, nhưng cũng không có tư cách thoáng cái trở thành thị độc.
Nội các ba lão đại đều là lão luyện thành thục đại thần,
bọn họ tự nhiên không cho phép xuất hiện như thế không hợp thói thường, hoang đường một màn.
Mà Lâm Thanh Tuyển thì đã mắt trợn tròn.
Tình huống gì?
Không phải đã nói cẩu hoàng đế muốn giết ta sao?
Làm sao biến thành phong quan?
Chờ một chút, ngự tiền thị độc.
T, lão nương minh bạch.
Cái này cẩu hoàng đế y nguyên vẫn là tại thèm lão nương thân thể a.
Cẩu hoàng đế, ngươi nằm mơ, lão nương mới không thích ngươi loại này nương tháo đâu.
Không được, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, chờ chút hướng về sau, lão nương thì chạy trốn, bằng không sớm muộn cũng sẽ rơi vào cẩu hoàng đế ma trảo.
Lâm Thanh Tuyển càng nghĩ càng hoảng,
nàng trực tiếp làm ra chạy trốn quyết định.
Vì thế, nàng thậm chí từ bỏ tâm tâm niệm niệm mê quyền chức.
Chấp ý đã quyết,
Chư Khanh không cần nhiều lời.
Hạ chỉ, đảm nhiệm Lâm Khanh vì ngự tiền thị độc.
Tô Tỉnh Vũ cũng mặc kệ cái gì nội các ba lão đại, trực tiếp một lời mà quyết.
Căn bản cũng không nghe các đại thần ý kiến phản đối.
Chúng đại thần vừa sọ vừa giận.
Nhưng giờ phút này, quân mệnh trở xuống, bọn họ cũng chỉ có thể không làm gì được.
Càn Khôn Vương triều tại Tô thời nhân chữa trị dưới, quân quyền vẫn là cực kỳ cường thế.
Liền xem như nội các đại thần nhóm, cũng không cách nào làm trái thanh ý.
Tân hoàng Tô Tinh Vũ lần đầu tảo triều, ngay tại cái này gần như nháo kịch giống như trạng thái dưới, hạ màn kết thúc.
Tảo triều kết thúc.
Thân khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Tuyển, trước tiên chuẩn ra Kim Loan Điện.
Thừa dịp còn không có đi lại bộ lập hồ sơ, nàng chỉ có thể đi đầu chạy trốn.
Bằng không, một khi lại bộ lập hồ sơ hoàn thành, nàng liền muốn đi cho hoàng đế bên người nhận chức.
Cái này làm sao có thể?
Nàng Lâm Thanh Tuyển, ở kiếp trước thủ thân như ngọc 16 năm.
Một thế này, lại thủ thân như ngọc 16 năm.
Vì cũng là tìm một đầu có thể làm cho nàng hài lòng heo đi đuổi.
Làm thế nào có thể tiện nghỉ cái này nương pháo cầu hoàng đế?
Ngoa tạo, nguy hiểm thật.
Muốn không phải lão nương chạy nhanh, kém chút thì thất thân.
May mắn, may mắn, bằng không lão nương thì có lỗi với tương lai con heo nhỏ.
Lâm Thanh Tuyển một hơi xông vào khách sạn, từng ngụm thở hổn hển.
Nàng cũng không phải là càn khôn người kinh thành,
trong nhà cũng không có bất kỳ cái gì ràng buộc, lo lắng.
Cái này chạy lên đường tới, tự nhiên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng.
Ngược lại chỉ cần chạy ra càn khôn triều là được.
Thiên hạ lớn như vậy, chỉ bằng lão nương ngạo người lời văn, cùng trong đầu hàng ngàn hàng vạn mạng lưới,
còn sợ không sống được nữa.
Không thể trì hoãn,
vẫn là rời đi sớm một chút thì tốt hơn.
Lược vừa nghỉ ngơi về sau, Lâm Thanh Tuyển bắt đầu nhanh chóng sửa sang lại hành lý tới.
Một bên khác, Tô Tinh Vũ từ khi phía dưới tảo triều về sau, liền một mực tinh thần hoảng hốt.
Trong đầu hắn tràn đầy Trạng Nguyên tiểu ca ca bóng người,
làm sao đều vùng đi không được.
Cái này khiến hắn có thể trực tiếp xác định hắn yêu đương.
Nguyên bản Hải Vương tính cách hắn, bây giờ lại có tu tâm dưỡng tính, độc sủng Trạng Nguyên tiểu ca ca một người tâm tư.
Bệ hạ, lại bộ đưa tới Kim Khoa Trạng Nguyên hồ sơ.
Chúc mừng bệ hạ, Trạng Nguyên Lâm Thanh Tuyển chính là ta càn khôn triều vị trí đầu não nữ Trạng Nguyên. Bệ hạ con mắt tinh tưởng, có thể nói thiên cổ giai thoại.
Hoàng cung thái giám ti nhân diệu, một mặt định nọt đi tới.
Hắn lời nói truyền vào Tô Tỉnh Vũ trong tai.
Tô Tỉnh Vũ thần sắc nhất thời chỉ trệ, đống nhiên ngẩng đầu.
Ngươi nói cái gì?
Lâm Khanh là nữ nhân.
Hắn trong giọng nói mang theo tuyệt vọng giống như kinh khủng.
Tiểu ca ca biên thành tiểu thư tỷ.
Cái này,
đúng vợ a bệ hạ, Lâm Thanh Tuyển không chỉ có là vị trí đầu não nữ Trạng Nguyên, hơn nữa còn đánh vỡ ta triều Trạng Nguyên lịch sử.
Lấy 16 tuổi tuổi mới 20, thành vì ta triều tuổi tác nhỏ nhất Trạng Nguyên.
Ti nhân diệu thần sắc càng định nọt, trong giọng nói mang theo tràn đầy sợ hãi thán phục.
Thế mà, Tô Tinh Vũ nghe đến mấy câu này, lại là đại náo ông một tiếng.
Cả người trời đất quay cuồng.
Lâm Khanh làm sao có khả năng là nữ nhân?
Làm sao có thể là nữ nhân?
Chớ không muốn.
Chớ muốn nữ nhân làm gì dùng?
Chớ muốn là tiểu ca ca.
Chỉ có tiểu ca ca mới có thể đâm chấm a.
Chấm đều không đàn đán, đâu còn có thể đâm nữ nhân.
Bệ hạ, ngài cái này là làm sao?
Tỷ nhân diệu rốt cục nhìn đến Tô Tỉnh Vũ sắc mặt, hắn nhất thời thất kinh lên.
Chương 495, đến từ heo đồng đội trợ công.
Chấm không tin.
Chấm không tin Lâm Khanh lại là nữ nhân.
Triệu
Lâm Khanh vào cùng, chấm muốn đích thân hỏi thăm hắn.
Tô Tinh Vũ tâm thái triệt để sụp đổ, gầm hét lên.
Nhìn đến Tô Tinh Vũ giữ tợn biểu lộ, Ti nhân diệu ẩn ẩn có chút sợ lên.
Hắn có dám tiếp tục nhiều lời, túi đầu đồng ý.
Nặng.
Tuy nhiên Ti nhân diệu không hiểu rõ bệ hạ tại sao lại bởi vì Lâm Thanh Tuyển giới tính mà nổi trận lôi đình.
Đi.
Nhưng hắn biết, việc này liên quan đến trọng đại, không thể xem thường.
Bây giờ Tân Hoàng ngồi phía trên, trong triều đình bên ngoài gặp phải một vòng mới tẩy bài.
Hắn có thể không muốn bởi vì một chút xíu việc nhỏ mà áp Tân Hoàng, để chính mình chịu đến tại bay và gió.
Rốt cuộc, hắn Ti nhân diệu cũng không phải Tân Hoàng dòng chính.
Tân Hoàng tiềm ẩn lúc, tùy thị bọn thái giám đều còn không có ngồi phía trên.
Nói không chừng, bệ hạ chính là muốn mượn cơ hội này cho tiềm ẩn người cũ nhóm trải đường đâu.
Đây không phải Ti nhân diệu suy nghĩ nhiều,
mà chính là hoàng vị giao điệt vốn là vô cùng mẫn cảm.
Dưới loại tình huống này, bọn họ loại này làm nô tỳ, sơ ý một chút liền có thể vạn kiếp bất phục.
Làm hoàng cung giam thủ lĩnh thái giám, Ti nhân diệu nhìn quen dạng này sự tình,
cũng không lâu lắm, Tỷ nhân diệu liền tiếp vào thủ hạ tiểu thái giám hồi bẩm. Thân khoa Trạng Nguyên, Ngự Tiền thị độc Lâm Thanh Tuyển, không biết tung tích. Nghe đến tin tức này, Ti Nhân Diệu giống như lọt vào sấm sét giữa trời quang, cả người đều tê dại. Trạng Nguyên nương làm sao lại không thấy? Nàng không phải một mực tại Cập Đệ Phường sao? Ti Nhân Diệu hoảng. Cập Đệ Phường, kinh sư lớn nhất đại khách sạn, thuộc về bán chính thức tính chất. Mỗi đến nghiên cứu khoa học năm, tòa này bán chính thức khách sạn liền sẽ buông tha cho tứ hải thương khách, chuyên cung cấp các quận học sinh. Kỳ trước khoa cử, toàn bộ Càn Khôn Vương triều các cử tử, trên cơ bản đều hội tập trung ở tại Cập Đệ trong phường. Vì vậy, triều đình trên dưới đều biết Tân khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Tuyển, bây giờ y nguyên còn cư trú ở Cập Đệ phường. Muốn trở lại bộ bên kia chính thức lập hồ sơ đệ đơn, triều đình ban thưởng chỗ ở về sau, mới có thể rời xa Cập Đệ phường. Đi. Nhưng bây giờ, thời gian không chính xác. Cập Đệ phường bên trong, thế mà tìm không thấy Tân khoa Trạng Nguyên. Người xác định Trạng Nguyên nương là rời đi Cập Đệ phường, mà không phải đi ra ngoài chưa về. Tỷ Nhân Diệu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hướng về tiểu thái giám quát nói. Tiểu thái giám nghe vậy, ủy khuất trả lời: "Chan uôi, nhi tử đều dò nghe. Trạng Nguyên nương là trực tiếp trả phòng, mang theo hành lễ, ra Cập Đệ phường, cũng không phải là đi ra ngoài chưa về." Lời vừa nói ra, Ti Nhân Diệu trong đầu nhất thời lộn bộ một tiếng. Hắn trong lòng lẩn lẩn sinh ra một cái không tốt suy nghĩ. Vì cái gì Trạng Nguyên nương lại đột nhiên rời đi Cập Đệ phường? Vì cái gì bệ hạ như thế quan tâm Trạng Nguyên nương giới tính? Đi, chẳng lẽ trong này có cái gì không muốn người biết bí mật? Lại hoặc là Trạng Nguyên nương thân phận đồng thời không đơn giản, bệ hạ sớm đã biết điều này, cho nên mới như thế quan tâm. Trong đầu hắn các loại suy nghĩ không ngừng toát ra, càng nghĩ càng là sợ hãi. Làm thái thượng hoàng người cũ, hắn không muốn tham cùng tiến loại chuyện này bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác, bệ hạ lại đem nhiệm vụ giao cho trên đầu của hắn. Cái này khiến hắn muốn chết tâm đều có. Chan uôi, việc này mang theo kỳ quặc a. Ngài nghĩ, Trạng Nguyên nương tuổi chưa qua 16, lại vẫn cứ thành ta triều trong lịch sử vị trí đầu não nữ Trạng Nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng thi đình lúc bài thi, chỉ có thái thượng hoàng một người xem qua. Nghe nói, thái thượng hoàng xem hết bài thi về sau, long nhan cực kỳ vui mừng, gọi thẳng này chống chỉ nằm vừa vậy. Thế mà thái thượng hoàng thoái vị lúc, mang theo hắn tâm phúc cựu thần cùng nhau ẩn lui, lại vẫn cứ không có đem Trạng Nguyên nương mang lên. Tân hoàng ngồi phía trên, lại trực tiếp kiện cường độc đoạn, đem Trạng Nguyên nương bổ nhiệm làm Ngự Tiền thị độc. Cái này bên trong chỉ sợ liên quan đến. Tiểu thái giám nói đến đây, đột nhiên im miệng. Thế Nhân Diệu nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, trong lúc này sợ là liên quan đến quyền lực tranh đấu. Thái thượng hoàng cũng không phải là tự nguyện thoái vị, mà chính là bị buộc bất đắc dĩ mới thoái vị tự vệ. Tân khoa Trạng Nguyên rất có thể ở bên trong đưa đến quan trọng tác dụng. Làm không cẩn thận, nàng là hai mặt gián điệp. Không trách Ti Nhân Diệu suy nghĩ nhiều. Thật sự là, đối mặt quyền lực tranh đấu, lại hoang đường sự tình, cũng thà rằng tin có, không thể tin không. Trầm tư một lát, Ti Nhân Diệu đột nhiên cắn răng, giống như là làm ra khó khăn quyết định giống như. Tiểu Cửu, ngươi cầm chúng ta lệnh bài, đi tìm Nam Bắc hai hán, để bọn hắn cần phải hiệp trợ chúng ta tìm kiếm Trạng Nguyên nương. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Sau khi nói xong, Ti Nhân Diệu cả người giống như là hư thoát giống như, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Hắn không biết Tân khoa Trạng Nguyên đến cùng là thuộc về thái thượng hoàng người, vẫn là tân hoàng người. Nhưng bất kể như thế nào, chính hắn lại là làm ra quyết định. Cái kia chính là toàn diện ngã về tân hoàng bên này. Hắn không phải thái thượng hoàng tâm phúc, coi như thái thượng hoàng tương lai phục hồi, hắn cũng không có khả năng lên như diều gặp gió. Ngược lại, hắn như là nhờ vào đó sự tình, chiếm được tân hoàng niềm vui, cái kia tương lai rất có tiền đồ. Đã tân hoàng muốn triệu kiến Trạng Nguyên nương, vậy hắn liền xem như đem kinh sư đào sâu ba thước, đều muốn đem Trạng Nguyên nương tìm ra. Cha nuôi anh minh. Tiểu thái giám Tiểu Cửu nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Làm tỷ nhân Diệu tâm phúc con nuôi, hắn tự nhiên ước gì cha nuôi địa vị càng cao càng tốt. Cha nuôi như bức, bọn họ những thứ này theo lăn lộn người, cũng mới có thể nước lên thì thuyền lên. Thái thượng hoàng bên kia, đại quyền sớm đã bị thái thượng hoàng tâm phúc cựu thần nhóm chia cắt hoàn tất, cái nào đến phiên bọn họ loại này ở mép người. Bằng không thái thượng hoàng phải ẩn, sớm liền đem bọn hắn triệu đến bên người, mà không phải lưu cho tân hoàng. Cho nên, cùng tiếp tục hiệu trung thái thượng hoàng, còn không bằng ngã về tân hoàng, ra sức đánh cược một lần đâu. Nhanh đi, chớ có lãng phí thời gian, vạn nhất Trạng Nguyên nương rời đi kinh sư, cái kia chúng ta còn như thế nào thu hoạch được bệ hạ tín nhiệm? Ti Nhân Diệu thở gấp một hơi mấy hơi thở về sau, hướng về Tiểu Cửu phất phất tay. Tiểu Cửu thấy thế, ngầm hiểu, vội vàng cáo lui mà ra. Việc này liên quan đến lấy bọn hắn phái này nội thị tiền đồ, không thể xem thường. Cha nuôi thỉnh cầu Nam Bắc hai hán hiệp trợ, quả thực là đi nước cờ hay. Làm hoàng cung giam thái giám, Ti Nhân Diệu tự nhiên cùng Nam Bắc hai hán cũng có chút hương hòa tình. Tại bây giờ Nam Bắc hai hán hán công không công bố tình huống dưới, Nam Bắc hai hán nhanh vượt nhóm cũng đều vội vã tìm tân chủ nhân đâu. Lần này cha nuôi mượn bệ hạ chỉ lệnh, cáo mượn oai hổ một phen, nói không chừng như vậy trưởng khống Nam Bắc hai hán cũng có thể. Tiểu Cửu càng nghĩ càng là mừng rỡ, đi đường đều hổ hổ sinh uy. Một lát sau, Tiểu Cửu trực tiếp đến Nam Bắc hai hán nha môn. Lệnh bài quan ra, ngữ khí ngạo mạn, mang theo ở trên cao nhìn xuống vị đạo. Liên phảng phất, hắn giống như là phụng hoàng mệnh, đến hoạt động phái Nam Bắc hai hán giống như. Tiểu Cửu không thể nghỉ ngờ là cái hợp cách thái giám. Tại giọng điệu, ngữ khí, nắm hết sức xuất sắc. Đến mức Nam Bắc hai hán nhanh vượt nhóm, tất cả đều kinh sợ lên. Chúng ta lời nói, cũng không nhiều lời. Nhớ kỹ hai điểm, một, chúng ta muốn chỉnh cái kinh sư, liền một con ruồi đều không bay ra được. Hai, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Không quản các ngươi người nào cầm tới Lâm Thanh Tuyển, chúng ta tự sẽ đang cha nuôi trước mặt, thay các ngươi thành công. Minh bạch không có. Tiểu Cửu nhìn Nam Bắc hai hán nhanh vượt, quát nói. Nam Bắc hai hán nhanh vượt nhóm, nào dám lãnh đạm, lập tức không người đồng ý. Nặng. Chỉnh đốn đội ngũ, chỉnh đốn đội ngũ Nam Hán, Bắc Hán nhanh vượt nhóm, bắt đầu xông ra nha môn. Bọn họ muốn phong tỏa kinh sư, truy nã Tân khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Tuyển. Đáng thương Nam Bắc hai hán nhanh bước nhóm, căn bản cũng không biết Tân Hoàng mệnh lệnh, căn bản cũng không phải là cái này.
Chương 496, tiểu xuất sinh này, quả nhiên không chịu nổi. Càn Khôn Kinh Sư rơi vào trước đó chưa từng có khẩn trương bên trong. Trên đường cái, khắp nơi đều là Nam Bắc hai hán nhanh bước. Kiểm tra, ép hỏi, truy bắt. Trong lúc nhất thời, lưỡng hán nha môn trong thiên lao, nổi vào vang vang nghiền nghiến. Không có cách nào a. Hoàng mệnh xuống tới, Tân Khoa Trạng Nguyên Lâm Thanh Tuyển phản quốc. Bọn họ những thứ này hoàng gia chó săn, sao dám lãnh đạo? Tự nhiên là thà rằng sai bắt 1000, cũng không nguyện ý buông tha một cái. Đi. Toàn bộ kinh sư gà bay chó chạy. Thậm chí thì liền triều thần nhóm cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn họ thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng Nam Bắc hai hán xuất động một cái, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Vạn nhất liên lụy đến bọn họ trên đầu. Vậy thì thật là họa từ trên trời rơi xuống. Cho nên, không ít quần thần ảo hào đóng chặt cửa nẻo, không dám bước ra cửa lớn một bước. Mà đức cao vọng trọng nội các đại thần, các bộ thượng thư thị lang nhóm thì bị Nam Bắc hai hán nhanh vượt nhóm ngăn ở mỗi người trong nha môn, căn bản cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Đến mức vì chuyện gì tình lại biến thành dạng này. Tự nhiên là Nam Bắc hai hán nhanh vượt nhóm muốn biểu hiện mình. Nguyên bản một cái vô cùng đơn giản triệu kiến Tân Khoa Trạng Nguyên chiêu mệnh. Đi qua hoàng cung giam thái giám, Nam Hán, Bắc Hán qua tay sau, trực tiếp biến thành Tân Khoa Trạng Nguyên cấu kết đại thần, dính líu phản quốc mưu phản. Cái này mẹ nó vụ án thì đại. Ở trong mắt Nam Bắc hai hán, cái này một cọc mưu phản án. Chủ mưu nhất định không phải Tân Khoa Trạng Nguyên, nàng còn chưa đủ tư cách. Hiển nhiên, tại sau lưng nàng còn có hậu trường lão đại tồn tại, mà có tư cách trở thành hậu trường lão đại. Chứ nội các bộ lão đại bên ngoài còn có thể là ai? Cho nên, đến đem bọn hắn khống chế lại. Đương nhiên, tạm thời còn không thể trực tiếp bắt người, để tránh đả thảo kinh xà. Hết thảy phải đợi truy nã đến Tân Khoa Trạng Nguyên, nghiêm hình bức cung, thẩm vấn ra xác thực chủ mưu về sau, mới tốt bắt người, đi. A, đúng. Chứ nội các bộ lão đại bên ngoài, huân thích cùng tôn thất cũng có cực lớn hiểm nghi. Cho nên, mỗi cái công hầu phủ đệ cũng phải giám thị lên. Còn có mỗi cái thân vương, quận vương đồng dạng không thể để lộ. Chúng ta Nam Bắc hai hán phá án, coi trọng là lôi đỉnh và quân, cương trực công chính. Không cần biết ngươi là cái gì địa vị, hết thảy đều là người hiểm nghi. Sau đó, vừa mới 10000 dặm xa xôi, phong trần mệt mỏi, chạy về kinh sư, liền miệng nước đều không uống phía trên Tân Vương. Trực tiếp bị Nam Bắc hai hán nhanh vượt nhóm, buộc nhốt vào chính mình trong vương phủ. Đáng thương Tân Vương, cả người đều mộng rơi. Hắn căn bản liền kinh sư phát sinh cái gì cũng không biết, thậm chí thì liền Tô Thời Nhân phái vị, Tô Tinh Vũ kế vị tin tức cũng không rõ ràng. Cứ như vậy mơ hồ thành tù nhân. Đi. Bất quá, Tân Vương luôn luôn đối với mình hoàng huynh kế vị e ngại. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Vẻ mặt đau khổ, tại chính mình trong đại sảnh, tự mình giam cầm lên. Một bên khác, Đại Minh cung bên trong, Thái thượng hoàng Tô Thời Nhân, giống như là nhìn trò khỉ giống như, nghe lấy lao cầu hồi báo kinh sư hết thảy động thái. Trên mặt hắn, tràn đầy giọng địa mai thân sắc. Tô Tỉnh Vũ quả nhiên không chịu nổi. Thua thiệt chấm lúc trước, còn tưởng rằng hắn có đế vương thủ đoạn đâu. Không nghĩ tới, lúc này mới đăng cơ một ngày, liền bắt đầu làm yêu. Tô Thời Nhân trong giọng nói, mang theo tràn đầy khinh thường. Một bên lão cậu, luôn luôn giếng cổ không gọn sóng trên mặt, cũng lộ ra không biết nên khóc hay cười biểu lộ. Tam hoàng tử việc này làm xác thực. Hồ đồ. Hắn cũng không tiện nói thẳng Tô Tỉnh Vũ ngu ngốc ngu muội, chỉ có thể mập mờ từ dùng cái hồ đồ để hình dung. Tô Thời Nhân nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Hồ đồ. Chấm nhìn hắn là ngu không ai bằng, ngu xuẩn như chó trệ. Nghe nói như thế, lão cậu cười khan một tiếng. Hắn cũng không dám tiếp câu nói này. Rốt cuộc, nói thế nào Tam hoàng tử cũng là bệ hạ con nối dõi. Bệ hạ có thể nói được. Hắn cái này làm nô tỳ, cũng không dám vọng nghị chủ thượng. Lâm Thanh Tuyền nàng này có đại tài. Nguyên bản chấm là dự định trọng dụng nàng, đáng tiếc thoái vị vội vàng, chưa kịp quan tâm nàng. Có điều, chấm cái này ngu xuẩn nhi tử, thật cũng không ngu xuẩn tới cực điểm. Còn biết Lâm Thanh Tuyền chi tài, muốn trọng dụng nàng. Tô Thời Nhân cười lạnh vài tiếng về sau, chậm rãi nói ra. Hắn thoái vị, nhưng lại không có lui ra trung tâm quyền lực. Trên triều đình phát xuống sinh hết thảy, ý nguyên đều chạy không khỏi hắn thay mắt. Cho nên, Tô Tỉnh Vũ gặp mặt Lâm Thanh Tuyền, đem để bạt làm ngự tiền thị độc tin tức, Tô Thời Nhân tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bệ hạ, Tam hoàng tử sợ không phải nhìn chúng Trạng Nguyên nương chỉ tài, mà chính là thêm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Lao cầu nghe vậy, túi đầu nhỏ giọng nói ra. Tô Thời Nhân biểu lộ, nhất thời làm chỉ trệ. Bình, xấu hổ. Hắn tuy nhiên rất muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lão cậu lời nói không phải không có lý. Tô Tỉnh Vũ là con của hắn, chính mình nhị tử có cái gì ma bệnh, hắn còn có thể không rõ ràng. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Đều dễ, thế mà vẫn không quên điểm này sự tình. Thật sự là bùn náo không dính lên tường được. Tô Thời Nhân lạnh hừ một tiếng, trong lòng đối với Tô Tinh Vũ cũng không tiếp tục ôm bất luận cái gì hy vọng. Lâm Thanh Tuyền vẻ đẹp, hắn đương nhiên biết rõ. Bất quá, Tô Thời Nhân là kiêu hùng thế hệ, đương nhiên sẽ không bởi vì sắc đẹp, mà bởi vì nhỏ mất lớn. Trong mắt hắn, Lâm Thanh Tuyền thiên tư xuất chúng, có tài năng kinh thiên động địa. Dạng này người, càng cần phải tại triều đình có tư cách, mà không phải tại hậu cung bên trong, lấy sắc đẹp phụng dưỡng quân vương. Huống chỉ, Tô Thời Nhân còn có cái tiểu tâm tư đây. Giống như vậy tuyệt sắc, lưu cho Tỉnh Trần Hải Nhị làm chính cung, há không tốt hơn? Vừa nghĩ tới Tô Tỉnh Vũ tiểu xuất sinh này, lại dám thèm nhỏ dại hắn Tỉnh Trần Hải Nhị tương lai chính cung nương nương. Tô Thời Nhân hận không thể thân thủ chặt Tô Tỉnh Vũ tiểu xuất sinh này. Trạng Nguyên nương có thể tìm được. Trầm mặc một lát sau, Tô Thời Nhân quay đầu nhìn về Lão Cẩu hỏi. Lão Cẩu nghe vậy, lắc đầu. Bấm bệ hạ, Trạng Nguyên nương cơ trí hơn người, nô tỳ nội hán, mấy lần bị nàng thoát khỏi. Bây giờ Y Nguyên chưa từng tìm tới. Có điều, có thể xác định là Trạng Nguyên nương còn chưa rời đi kinh su. Bởi vì Tô Thời Nhân lựa chọn giấu tài, ẩn giấu thực lực duyên cớ. Lão Cẩu từ bỏ rơi Nam Bắc hai hán quyền hạ, chỉ lưu lại nội hán hạch tâm lực lượng. Lại thêm, hắn có dám công khai tìm người. Cho nên, dù là nội hắn nhanh vuốt nhóm, mấy lần phát hiện Lâm Thanh Tuyển tung tích, lại như cũng bị nàng cơ trí cho tránh thoát đi. May ra Tô Tình Vũ bên kia không ngừng làm yêu. Nam Bắc hai hắn đã phong tỏa kinh sư, ngược lại cũng không sợ Lâm Thanh Tuyển chạy ra kinh sư. Tiếp tục tìm kiếm, tìm tới Trạng Nguyên Nương về sau, mang nàng tới gặp chấm. Mặt khác, Tấn Vương đã trở về. Ngươi phái người chui vào Tấn Vương phủ, cùng hắn liên lạc một chút, để hắn tới gặp chấm. Tô Thời Nhân khoát khoát tay, ra hiệu lão cẩu có thể xéo đi. Lão cẩu thấy thế, không người đồng ý, cáo lui mà ra. Kinh sư Đông Khu, khinh khí cầu quảng trường. Không ít bách tính một mặt ngạc nhiên nhìn lấy, một chiếc to lớn khinh khí cầu chậm rãi hạ xuống. Làm càn khôn kinh sư bách tính, bọn họ cũng coi là kiến thức rộng rãi. Ngày bình thường kinh sư trên không khinh khí cầu, lui tới, không biết gặp bao nhiêu. Nhưng khổng lồ như vậy, như thế hào hoa xa xỉ khinh khí cầu, bọn họ còn là lần đầu nhìn thấy. Bởi vậy, dù là kinh sư bầu không khí khẩn trương, y nguyên còn có không ít bách tính đi ra khỏi nhà, tập hợp một chỗ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ trỏ. Trong đám người, một cái áo bào xám gã sai vặt cũng ngẩng đầu, tựa hồ tại xem chừng không trung khinh khí cầu. Nhưng nhìn thần sắc hắn, lại rõ ràng không yên lòng. Cầu hoàng đế, lão nương không phải liền là nhìn thấu ngươi dụng tâm hiểm ác sao? Ngươi thế mà phái Nam Bắc hai hắn nhanh vớt đến bắt lão nương. Hừ, lão nương liền xem như tự sát, cũng sẽ không tiện nghi ngươi loại này nương pháo. Cái này áo bào xám gã sai vặt, tự nhiên là Trạng Nguyên Nương Lâm Thanh Tuyển. Bất quá, trong bụng nàng tuy nhiên tại hoán thầm, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một vẻ ưu sầu. Nàng không nghĩ tới, cầu hoàng đế sẽ phản ứng như thế thần tốc, mà lại còn trực tiếp vận dụng Nam Bắc hai hán, thì vì bắt đến nàng, ngủ nàng. Cái này trực tiếp đảo loạn nàng lẩn trốn kế hoạch. Quả thực đáng hận. Chương 497, cái này đại thúc tốt khốc. Oeng. Khinh khí cầu rơi xuống đất, phát ra trùng điệp tiếng oanh minh. Bốn phía dân chúng, đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ xa xa đứng xem, hướng về khinh khí cầu chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Kèn kẹt. Cơ quan âm thanh bên trong, khinh khí cầu cửa lớn bị từ từ mở ra. Chợt, một đám áo trắng như tuyết thiếu niên chậm rãi đi tới. Trong đám người Lâm Thanh Tuyển thấy thế, nhịn không được ngực một tiếng, nuốt lên nước bọt tới. Đi. Ngoa tạo, nam thần, đều là nam thần. Nàng nhìn đến hai mắt đều thẳng. Tô Tỉnh Vũ cái này cầu hoàng đế, tuy nhiên tướng mạo cũng thật tốt, nhưng nhìn qua lại đường tháo, không phải nàng Lâm Thanh Tuyển đồ ăn. Thế mà trước mắt bọn này nam thần, lại từng cái đều ghét đến nàng thẩm mỹ. Là một cái đến từ hậu thế người xuyên việt. Nhìn xoáy ca, tự nhiên cũng là nàng yêu thích một trong. Nguyên bản định rời đi Lâm Thanh Tuyển, giờ phút này thế mà không rời nổi mắt. Ứng ngực. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm đại xoáy ca a. Cái này cổ đại phúc lợi thật sự là tốt. Lâm Thanh Tuyển nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng nhóm, thẳng đến bọn họ dần dần đi xa, vẫn không có thu hồi ánh mắt. Bốn phía bách tính, gặp không có náo nhiệt có thể nhìn, top 5 top 3 ai đi đường đấy. Chỉ để lại Lâm Thanh Tuyển cái này áo xám gã sai vặt, y nguyên cứng đầu cứng cổ ngốc đứng ở tại chỗ. Cốc cốc cốc. Ở xa, lộn xộn tốc độ âm thanh truyền đến. Mấy người các ngươi, cẩn thận kiểm tra quá khứ thương gia. Còn lại người, theo ta kiểm tra hiện trường khinh khí cầu. Lệ tiếng quát vang lên, ngay sau đó chính là từng đạo đồng ý âm thanh. Lâm Thanh Tuyển tâm phía dưới một cái giật mình. Nam Bắc hai hán mênh mướt. Nàng hoảng. Khinh khí cầu quảng trường, mặc dù là cái bốn phương thông suốt mở ra tính quảng trường. Thế mà, giờ phút này đã Nam Bắc hai hán người đã tìm được. Bọn họ hiển nhiên không phải không biết điểm này đi. Cho nên, lúc này toàn bộ khinh khí cầu quảng trường rất có thể đã bị Nam Bắc hai hán khống chế. Nói cách khác, nàng Lâm Thanh Tuyển thành cá trong chậu. Lão nương thật sự là thiên hạ hàng thứ nhất đại đổ con lợn. Sớm một chút không chạy, lại vẫn cứ muốn nhìn cái gì xoài ca. Xong, cái này xong, trong sạch muốn không gánh nổi. Nam Bắc hai hán làm việc, luôn luôn hung hăng càng quái. Đừng nói là vây quanh toàn bộ khinh khí cầu quảng trường. Coi như lại không học thói thường, lại quá phận sự tình, bọn họ đều làm được. Tiên bước chân càng ngày càng gần. Lâm Thanh Tuyển đột nhiên phúc linh tầm đến, quay người lại, liền hướng về phía trước hào hoa xa xỉ khinh khí cầu tiến lên. Đi. Chỉ là, nàng còn chưa đi ra mấy bước. Khinh khí cầu cửa lớn đã kèn kẹt bắt đầu đóng lại lên. Ngoa tạo. Lâm Thanh Tuyển thấy thế, nhất thời gấp. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng không đoái hoài tới phong phạm thuộc nữ. Thân thể uốn éo, đem chính mình cả người đều vãi ra. Sau đó lấy hổ đói vồ mồi chi thế, lấp lóe một tiếng, nhảy vào sắp đóng lại phía trên khinh khí cầu bên trong. Ầm ầm. Cửa lớn đóng chặt. Lâm Thanh Tuyển cả người mượn quán tính, ùng ục cục lăn ra ngoài. Tuy nhiên chật vật, nhưng trong bụng nàng lại là thở phào. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nàng vỗ vỗ túi địa phương, một bộ lòng còn sợ hãi biểu lộ. Thế mà, sau một khắc, cô nàng này cả người trong nháy mắt ngốc trệ họ. Nàng cảm nhận được vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người nàng. Cái kia, cái kia, ta nói ta không có ác ý, các ngươi tin sao? Lâm Thanh Tuyển giơ hai tay lên, một mặt xấu hổ. Nói chuyện ở giữa, nàng vẫn không quên lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt bốn chỗ ngắm loạn. Ngoa tào, cái này xoáy ca để mắt, thật mềm khuôn mặt, tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng a. Thật muốn ôm gặm một miệng. A, cái này cũng không tệ. Nho nhã lịch sự, giống như nhẹ nhàng quân tử. Bên cạnh người lao xoáy kia ca cũng có thể. Tuy nhiên là cái trung niên đại thúc, nhưng lại không có chút nào để mỡ. Không tệ không tệ, so triều đình mấy cái kia các lão muốn mạnh hơn. Nha, còn có không ít tiểu xoáy ca đây. Cảm giác đều có thể tại chỗ xuất đạo. Ta thiên, đây là cái gì dạng tổ hợp? Nha, còn có tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ lão nương không có hứng thú, lướt qua lướt qua. Trong góc còn có cái tiểu hải tử. Hoa ca ca, giống bút bê một dạng, vò lên khẳng định rất dễ chịu a. Lâm Thanh Tuyển cả người bắt đầu đột nhiên hét lên lên. Nơi đây xoáy ca nhiều, vượt qua nàng tưởng tượng. Trong nháy mắt này, nàng kém chút cho là mình chạy trốn tới Như Lang trong đội ngũ. Không phải vậy, giải thích như thế nào nơi này vì sao có nhiều như vậy cao chất lượng xoài ca. Cô nương, tại sao sông lầm ta vẫn đạo khinh khí cầu? Thì tại Lâm Thanh Tuyền trong lòng chảy nước miếng thời điểm, một đạo trong sáng thanh âm truyền vào trong tai nàng. Lâm Thanh Tuyền dương mắt quét tới, đã thấy người nói chuyện chính là bị nàng xưng là tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng mặt non nớt thiếu niên. Khu khu, ta. Lâm Thanh Tuyền vô ý thức muốn phủ nhận chính mình là thân nữ nhi, nhưng cúi đầu thoáng nhìn chính mình đối chỗ, nhất thời nhục trí. Cái này mẹ nó, chỉ cần không phải người mù, không có người sẽ tin tưởng nàng không phải nữ nhân. Khu khu, vị công tử này. Nô gia vốn là nhà lành nữ, phụ mẫu sủng ái, sinh hoạt không lo, thế mà ai muốn vận rủi bỗng nhiên buông xuống. Tham quan ô lại bức hại ta cha, đem ta cha sống sờ sờ đánh chết, đáng thương ta lão phụ thân. Ta mẫu bi thảm đả kích, một bệnh không nổi, vung tay nhân gian. Nô gia không đành lòng phụ mẫu chết oan, dưới cơn nóng giận, độc thân tiến về kinh thành cáo ngự trạng, chỉ là ai muốn quan lại bao che cho nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nô gia vừa khỏi miệng quặp, lại tiến hang sói. Cái này Lâm Thanh Tuyển, không hổ là lập chí muốn làm kẻ chép văn người xuyên việt. Biên lên cố sự đến, quả thực há mồm liền ra, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Nàng tình cảm dạt dào, thỉnh thoảng hai mắt đẫm lệ liên tục, thỉnh thoảng điểm đạm đáng yêu. Một cái cố sự, bị nàng biên thoải mái chập trùng, một đoạn tam truyện. Bốn phía thiếu niên áo trắng nhóm, nghe được trọn mắt hốt mồm. Không ít người trong lòng nhịn không được bắt đầu đồng tình lên nàng tới. Ngược lại là cái kia chất dính ban đầu lòng trắng trứng thiếu niên, một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Phảng phất tại nói, người tiếp lấy diễn. Đúng lúc này, khinh khí cầu bên ngoài truyền đến trùng điệp tiếng đập cửa. Nam Hán, Bắc Hán phá án, nhanh chóng mở cửa, tiếp nhận kiểm tra. Quát chói hai âm thanh mơ hồ truyền vào tới. Lâm Thanh Tuyền cả người nhất thời run rẩy một chút. Trong miệng cố sự, im bặt mà dừng. Chất dính ban đầu lòng trắng trứng thiếu niên, liếc nàng một cái. Chợt quay đầu nhìn về phía Nho Nhã thanh niên. Học trưởng, làm phiền ngươi ứng phó một chút. Nho Nhã thanh niên nghe vậy, gật gật đầu. Hắn vừa nhớ tới thân thể. Một bên không đầy mỡ trung niên xoay ca, khoát khoát tay. Càn Khôn Nam Bắc hai hán, hung danh bên ngoài, ngươi không giải quyết được. Ta tới đi. Nói, hắn đứng lên. Hai ba bước ở giữa, chạy tới cửa. Khinh khí cầu cửa lớn, vang lên kèn kẹt, chậm rãi triển khai. Hung thần ác sát Nam Bắc hai hán nhanh bước, vừa định xung tới. Không đầy mỡ trung niên xoay ca, liền đã giận tái mặt, lạnh hừ một tiếng. Làm cản. Thanh âm rơi xuống, hắn sau lưng bỗng nhiên lóe qua ánh vàng rực rỡ tám chữ to. Trung, hiếu, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, tiết. Thấy cảnh này, Nam Bắc hai hán nhanh vuốt nhóm, thân thể nhất thời như run rẩy đồng dạng run rẩy lên. Bịch, bịch, bịch. Nhanh vuốt nhóm quỳ đầy một chỗ, run lẩy bẩy. Bái kiến đế sư. Tám chữ sư, đế sư vậy. Vẫn là tối đỉnh cấp đế sư. Nam Bắc hai hán tuy nhiên khí diễm ngập trời, nhưng cuối cùng bất quá chỉ là thế tục vương triều, thế tục để vương chó săn a. So với đế sư đến, bọn họ sao đủ nhìn? Đừng nói là bọn họ, thì coi như bọn họ tôn thờ hán công lão cậu. Đối mặt đế sư, cũng phải run lẩy bẩy. Lan. Không đầy mỡ trung niên xoái ca, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều nhanh vuốt nhóm liếc một chút. Nhanh vuốt nhóm nghe vậy, nhất thời như được đại xá. Quấy rầy đế sư, chúng ta biết tội. Bọn họ nơm nớp lo sợ xin lỗi một tiếng, sau đó xám xịt trực tiếp rút lui. Giang giác. Cửa lớn một lần nữa đóng lại phía trên. Không đầy mỡ trung niên xoái ca, thản nhiên đi về tới, ngồi xuống lần nữa. Nguyên bản tự giác thai kiếp khó thoát Lâm Thanh Tuyển, tại buông lỏng một hơi sau khi, trong mắt nàng đều đã bước lên ngôi sao nhỏ. Cái này đại thúc tốt khốc. Chương 498, bạn trai biến sư tôn. Lâm Thanh Tuyển cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình vừa ý mà nhân họa đắc phúc, chạy đến đế sư trong đội ngũ, còn vì vậy mà tránh thoát một kiếp. Đế sư có nhiều siêu nhiên, tiếp nhận nguyên thân trí nhớ nàng, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cho nên, tính tình vô cùng nhanh nhẹn nàng, giờ phút này cũng biến thành có chút nơm nớp lo sợ lên. Đương nhiên, lại thế nào nơm nớp lo sợ, nội tâm của nàng cũng ý nguyên phát triển rất. Đế sư đại thúc thật sự là lại khốc lại xoái. Đi. So với bá đạo tổng giám đốc, còn bá đạo tổng giám đốc cũng là lớn tuổi một số, không phải vậy theo hắn đến một trận ngọt ngào yêu đương, cảm giác cũng không tệ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Thanh Tuyển trong lòng tiếc hận vô cùng. Nàng sau khi xuyên việt, lập qua ba đại mục tiêu. Một là làm quan, qua mê quân chức. Kiếp trước nàng, từ nhỏ đến lớn liền không có làm qua quan viên. Đừng nói cái gì lớp trưởng, ủy viên học tập loại hình. Nàng thậm chí ngay cả tiểu tổ trưởng đều không làm qua. Đối với cái này, nàng không phục lắm. Cho nên, sau khi xuyên việt, nàng mục tiêu thứ nhất cũng là làm quan. Đáng tiếc là, nàng đụng tới một cái thèm nhỏ dãi nàng thân thể cầu hoàng đế. Cái này mục tiêu chỉ có thể tiếc nuối chết yểu. Mà cái thứ hai mục tiêu chính là nàng muốn trở thành thiên khung vực đệ nhất dễ bán baby girl tác giả. Cái này mục tiêu có chút khó khăn, nàng còn tại cố gắng bên trong. Đến mức cái thứ ba mục tiêu đi, cái kia chính là cùng cổ đại soái ca đến một trận ngọt ngào yêu đương, tìm tới một đầu để cho nàng các phương diện đều hài lòng tiểu bạch trư. Sau đó cùng một chỗ vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn hạnh phúc thời gian. Mặc dù so với hắn người xuyên việt tiền bối, nàng cái này ba cái mục tiêu nhiều ít có chút không phải trên bàn, nhưng nàng cảm thấy cái này đều không là vấn đề. Nàng cũng không phải là cái gì dã tâm bừng bừng người đi. Lão công, hai tử, đầu giường đặt gần lò sưởi nóng, không thâm sao? Vị cô nương này, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi cùng ta hữu duyên a. Bởi vì cái gọi là Phật độ người hữu duyên, ta tuy nhiên không phải người trong Phật môn, nhưng cũng vô cùng tin duyên phận hai chữ. Cho nên, thì tại Lâm Thanh Tuyển suy nghĩ lung tung lúc, chất dính ban đầu lòng trắng trứng thiếu niên nhìn về phía nàng, mở miệng nói ra. Lâm Thanh Tuyển nghe vậy, não tử đột nhiên có chút choáng váng. Nàng một trái tim, không tự giác bịch bịch nhảy lên kịch liệt lên, giống như hiệu con sông loạn. Ngoa tạo, hắn sẽ không phải cũng nhìn lên lão nương a? Đi, không qua. Cung cầu hoàng đế so sánh, hắn nhan trị lại là lao nương đồ ăn. Tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trưng a, cái này muốn là về sau không biết xấu hổ không biết thẹn lúc, đáp ý gặp một cái, quả thực sảng khoái. Ta là đáp ứng đâu? Vẫn là đáp ứng đâu? Lâm Thanh Tuyền bắt đầu miên man bất định lên. Cô nàng này, thực là sắc cô nàng vốn cô nàng. Tâm niệm đến tận đây, nàng thậm chí đều không các loại chất dính ban đầu lòng trắng trưng thiếu niên lời nói xong, liền đã lớn tiếng đáp, ta nguyện ý. Thanh âm rơi xuống, mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Thì liền chất dính ban đầu lòng trắng trưng thiếu niên cũng có chút choáng váng. Ngươi nguyện ý cái gì? Ta đều chưa nói xong đâu. Bất quá, đã như vậy, nguyên lai cô nương cũng là tin duyên người. Đã như thế, ta cũng không nhiều rông dài. Tới đi, tới được bái sư lễ. Chất dính ban đầu lòng trắng trưng thiếu niên cười cười, nói ra. Lần này, đến Thiên Lâm Thanh Tuyển mắt tròn tròn. Ngoa tạo, không phải để cho ta làm bạn gái của ngươi sao? Làm sao biến thành? Bái sư. Bái sư về sau ta còn có thể gặm chất dính ban đầu lòng trắng trưng sao? Thất thần làm gì? Ta Diệp Tầm dù sao cũng là bốn chữ danh sư, không tính bôi nhỏ ngươi. Chất dính ban đầu lòng trắng trưng thiếu niên Diệp Tầm, trừng Lâm Thanh Tuyển liếc một chút. Tại Lâm Thanh Tuyển lăn tiến khinh khí cầu một khắc này, Phượng Hy liền đã nhắc nhở hắn, mới khí vận chi tử đến. Cho nên, Diệp Tầm làm thế nào có thể bỏ lỡ? Bất quá, trước mắt cái vận khí này chi tử, đầu chứa nước, hắn cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Bạn trai biến thành sư phụ, giống như có chút thua thiệt ta. Lâm Thanh Tuyển trong lòng, thở dài một hơi. Bất quá, nghĩ thì nghĩ như vậy, nàng vẫn là ngoan ngoãn đi tới, hướng về Diệp Tầm không người quỳ gối. Đệ tử Lâm Thanh Tuyển, khẩu kiến sư tôn. Nàng không đốc. Lúc này nàng còn trông cậy vào cái này chất dính ban đầu lòng trắng chứng thiếu niên thoát ly kinh sư đây, cho nên dù là bạn trai biên thành sư tôn nàng cũng nhận, nếu là không có tiện nghi sư tôn trợ giúp nàng cũng không có nắm chắc chính mình có thể chạy ra kinh sư. Rốt cuộc Nam Bắc hai hắn cũng không phải ăn chay, nàng một cái cô gái yếu đuối có thể chạy thoát được mới là lạ. Bởi vậy bái sư thì bái sư chứ sao, về sau mỗi ngày nhìn lấy như thế một cái nguyên khí tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng chứng sư tôn, tựa hồ cũng nghe không tệ, trẻ con là dễ dạy. Nhìn đến Lâm Thanh Tuyền ngoan ngoãn bái sư, Diệp Tâm hài lòng gật gật đầu. Bốn phía người tất cả đều đứng lên, chúc mừng học đệ. Diệp Tâm, tên đồ đệ này thu không tệ. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng tiểu sư muội, chúc mừng hiệu trưởng. Từng đạo chúc mừng âm thanh vang lên. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy nện cắn lưỡi đầu, nàng thế mới biết chính mình tiện nghị sư tôn thế mà còn là cái hiệu trưởng. Tới Thanh Tuyền a, vị này là Dạ Lâm Dạ sư, Nam Cương học phủ tám đại đế sư đứng đầu, năm đó vi sư từng tại Dạ sư môn hạ nghe qua tiết, thính ra lên cũng có thầy trò tình nghĩa. Ngươi về sau đối Dạ sư có thể thời thời khắc khắc bảo trì tôn kính, có thể minh bạch. Diệp Tâm kéo qua Lâm Thanh Tuyển, hướng nàng giới thiệu mọi người tới. Cầm đầu tự nhiên là Đế sư Dạ Lâm, học phủ tám đại đế sư đứng đầu, tê, truyền kỳ nhân vật a. Không nghĩ tới vị này trung niên đại thúc lại là cái truyền kỳ. Như thế nói đến, ta hiện tại cũng coi là có chỗ dựa người. Cái này tốt. Lâm Thanh Tuyển vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng về Dạ Lâm hành lễ. Dạ Lâm khoát khoát tay, động viên nàng vài câu. Vị này là Cố Vân Tử cố sư, vị sư học trưởng, ngươi xưng hắn sư bá là được. Diệp Tâm nhất chỉ Cố Vân Tử, nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Tuyển hai mắt chưa phát giác nhau lại. Nho nhã cổ phong cách nam thần a, cũng là ta đồ ăn. Đáng tiếc, biến thành sư bá. Lâm Thanh Tuyển trong lòng tiếc nuối không thôi. Làm sao dài đến đẹp mắt, không phải sư tôn, cũng là sư bá. Còn có thiên lý hay không? Thanh Tuyển gặp qua sư bá, không cần đa lễ. Giới thiệu xong Dạ Lâm cùng Cố Vân từ sau, tự nhiên đến phiên Diệp Tầm một đám môn đồ. Bất quá, lúc này môn đồ bên trong tại chỗ, chỉ có Bạch Quỳnh, Nguyên Tiểu Tổ, Tinh Trần ba người. Bọn họ đồ mang theo năng khiếu ban bộ phận học sinh, đi ra ngoài hoạt động. Đây là ngươi sư tỷ Bạch Quỳnh. Về sau các ngươi thân cận hơn một chút, cùng ngươi Bạch sư tỷ bảo trì tốt quan hệ, ngươi thân thế liền sẽ không như thế bi thảm. Diệp Tâm cười mỉm nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc một chút. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng tự nhiên biết, chính mình biên cố sự đã bị Diệp Tâm cho xem thấu. Bất quá, đã Diệp Tâm không có ngay tại chỗ vạch trần nàng, nàng cũng làm như nghe không hiểu. Ngược lại, nàng ra mặt dạy, "Bạch sư tỷ tốt." "Ừm, sư muội tốt." Đơn giản cùng Bạch Quỳnh chào hỏi về sau, Diệp Tâm đã lôi kéo Lâm Thanh Tuyền đi lên Nguyên Tiểu Tổ trước mặt. "Đến, đây là ngươi sư huynh Nguyên Tiểu Tổ." "Tiểu Tổ, chờ ăn, cùng sư muội chào hỏi." Diệp Tầm nói chuyện ở giữa, chứng Nguyên Tiểu Tổ liếc một chút. Tiểu gia hỏa này, miệng thì chưa từng ngừng qua. A, Nguyên Tiểu Tổ không tình nguyện ngẩng đầu. Hắn nhìn Lâm Thanh Tuyền liếc một chút. Tiểu tay vừa lộn, đem một dạng sự vật nhét vào Lâm Thanh Tuyền trong tay. Ê, cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền nhất thời sững sờ một chút, bật thốt lên hỏi, đây là cái gì a? Vật trong tay, xúc cảm vô cùng tốt. Nhuyễn lúc đích, chân một nhân nhót, còn mang theo một tia nhiệt độ, cũng không biết là cái gì. Ăn ngon. Nguyên Tiểu Tổ chọn mắt một cái, trả lời, đây chính là cú vọt thịt. Hắn từ trong phòng bếp trộm ra. Ăn ngon đây, chỉ còn lại sau cùng một thôi, hắn lại không chút do dự đưa cho tiểu sư muội. Nhìn xem bảo bảo hảo phóng không, đây là Tô Tinh Trần, ngươi tiểu sư minh. Diệp Tâm âm thanh vang lên. Lâm Thanh Tuyền nghe vậy, nhất thời đem chú ý lực theo cú vọt thịt chuyển rời đến Tô Tinh Trần trên thân. Sau một khắc, nàng tiếng kinh hô đông nhiên vang lên, tiểu sư minh, hắn là tiểu thụ a. Chương 499, Ngạ Khả Nhạc cái này một đợt đứng tại bầu khí quyển. Ngạ Khả Nhạc các loại người xuyên việt không tại, mọi người ở đây tự nhiên không hiểu cái gì gọi là tiểu thụ. Chỉ bất quá Diệp Tầm sau khi nghe được, lại là kém chút một miệng lao huyết cuồn bắn ra. Tốt ra hỏa, tiểu thụ. Người ta Tinh Trần đường đường thượng bang vương tử, đến trong miệng ngươi vờ im mà thành tiểu thụ. Diệp Tầm nghĩ đến, dương mắt nhìn trong góc rụt rè Tô Tinh Trần, hắn trong lòng đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Đi, cái này Tinh Trần còn thật có chút tiểu thụ vị đạo. Khụ khụ, nói sai. Lâm Thanh Tuyển ngượng ngùng cười một tiếng, thần sắc lung túng. Cái này một kích động thì không lựa lời nói, cũng coi là nàng bệnh cũ. Một phen khúc nhạc dạo ngắn, vẫn chưa gây nên nhiều sóng gió lớn. Tại giới thiệu xong môn đồ về sau, Diệp Tâm lại thay Lâm Thanh Tuyển giới thiệu vấn đạo lão sư, cùng năng khiếu ban bộ phận học sinh tới. Càn Khôn Kinh sư, Chu Tước đường phố. Trong trà lâu, Ngạ Khả Nhạc bọn người gần cửa sổ giám thị lấy phố đối diện Tấn Vương phủ nhất cử nhất động. Khả Nhạc sư minh, Tấn Vương bên ngoài phủ có nam bắc hai hán nhanh đuốt trấn giữ, chúng ta sợ là lăn lộn không đi vào. Năng khiếu ban học sinh Hạ Lương, cau mày nói ra. Lần này đi ra hoạt động, hắn cùng Trình Ngẩn Linh, Mộ Dung Huyền, vạch đến Ngạ Khả Nhạc trong đội ngũ, phụ trách cướp chạy Tấn Vương một chuyện. Không sao, ta tự có diệu kế. Ngạ Khả Nhạc nghe vậy, khoát khoát tay. Thần sắc hắn bên trong mang theo tràn đầy tự tin. Nghe nói như thế, Hạ Lương, Trình Ngẩn Linh, Mộ Dung Huyền ba người toàn đều tò mò. Nam bắc hai hán nhanh đuốt, đem Tấn Vương phủ trấn giữ nước chảy không lọt. Muốn tại dưới mí mắt bọn hắn trà trộn vào đi, có thể nói muôn vàn khó khăn. Khả Nhạc sư minh đến cùng có phương pháp gì, có thể để bọn hắn trà trộn vào đi? Chẳng lẽ là hối lộ? Thế mà, nam bắc hai hán nhanh đuốt nhóm, có thể nói khó chơi. Đơn thuần hối lộ, sợ không cách nào đánh động đến bọn hắn a. Khả Nhạc sư minh, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hành động? Mộ Dung Huyền gãi gãi đầu, hỏi. Ngạ Khả Nhạc nghe vậy, khoát khoát tay đi. Không đổi, các loại cơ mạo trở lại hắn nói. Ta diệu kế có thể thành công hay không, thì nhìn cơ mạo có cho hay không lực. Ngạ Khả Nhạc nói, cười thần bí. Chính tự nói ở giữa, bên đường chỗ góc cua, chuyển qua một đội nhân ma đến. Nhìn đến đám người này, Hạ Lương, Trình Ngẩn Linh, Mộ Dung Huyền ba người, nhất thời trừng to mắt. Ngoa tạo, đây không phải cơ chủ nhiệm sao? Tình huống gì a, cơ chủ nhiệm thế nào lại làm lên nghề cũ? Học sinh giáp, học sinh nhất biến thành càn khôn thị vệ. Ba người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngạ Khả Nhạc. Đi. Khả Nhạc sư minh, đây là có chuyện gì a? Tuy nhiên, bọn họ đi theo Ngạ Khả Nhạc cùng một chỗ hành động. Nhưng Ngạ Khả Nhạc cũng không có hướng bọn họ lộ ra cơ mạo bọn người đến cùng làm gì đi. Giờ phút này, bọn họ tự nhiên không hiểu ra sao. Khà khà khà. Rất đơn giản a, ta để cơ mạo mời hai lá thánh chỉ mà thôi. Ngạ Khả Nhạc nghe vậy, cười hắc hắc, thần sắc có chút đắc ý. Mi người bọn hắn khí vận chỉ tử, bị Diệp Tẩm mỗi người an bài nhiệm vụ. Phải tất yêu đem mục tiêu nhân vật lừa gạt đến khinh khí cầu đi lên. Làm người khác, còn tại vắt hết óc, nghĩ đến biện pháp nếm thử làm sao cướp người lúc. Ngạ Khả Nhạc cũng đã đứng tại bầu khí quyển. Cướp người? Vậy còn không đơn giản. Ta thì để cho các ngươi hoàng đế chính mình hạ chỉ chính mình đem người đưa tới, hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành sư tôn bàn giao nhiệm vụ. Mời thánh chỉ. Khả Nhạc sư huynh, ngươi để cơ chủ nhiệm đi tìm Tô Tinh Vũ phế vật kia. Mộ Dung Huyền, Trình Ngẩn Linh, Hạ Lương nghe được trợn mắt hốt mồm. Cái này sóng thao tác thật mẹ nó mã xoa trùng. Không sai, có Tô Tinh Vũ tại, chúng ta cần gì phải nhiều tốn sức. Ngạ Khả Nhạc cười đáp ý. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Huyền bọn người tất cả đều thán phục. Tô Tinh Vũ làm hoàng đế tin tức bọn họ tự nhiên đã sớm biết. Như vậy trên đời này còn có ai lại so với Tô Tinh Vũ xuất mã càng thêm mất việc. Tại Ngạ Khả Nhạc bọn người trong ánh mắt, cơ mạo mang theo học sinh giáp, học sinh nhất, cùng với hơn trăm tên càn khôn ngự lâm quân, thản nhiên hướng về Tấn Vương phủ đi đến. Nhìn đến ngự lâm quân, chân giữ lấy Tấn Vương phủ nam bắc hai hán nhanh đuốt nhóm, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh dị. Thánh chỉ đến, còn chưa tới gần Tấn Vương phủ, cơ mạo bén nhọn giọng nói đã vang lên. Cái này một đợt, hắn nhân vật khách mời một thanh người cũ, để hắn có chút thư thái. Nguyên bản, truyền chỉ tự nhiên không tới phiên hắn tới, nhưng hắn cùng Tô Tỉnh Vũ nói, Diệp sư bàn giao qua, việc này giao cho hắn cơ mạo đến trải qua làm. Ngươi Tô Tỉnh Vũ chỉ phụ trách ra thánh chỉ là được. Là một cái bị Diệp Tầm tẩy qua não, trải qua Tô Nhị lao tổ đánh đập chương trình học ra hỏa. Tô Tỉnh Vũ đối với Diệp Tầm, đó là lại thân cận, lại sợ hãi. Riêng là, hắn không biết ở đâu nghe đến tin tức ngầm. Nói là hắn có thể trở về Càn Khôn Kinh sư kế vị, nhiều thua thiệt Diệp Tầm tại Tô Nhị lao tổ trước mặt một mực nói tốt. Vì vậy, Tô Nhị lao tổ mới có thể cường thế bức bách Tô thời nhân thoái vị, nhường ngôi cho Tô Tỉnh Vũ. Đổi lại người khác, đối với dạng này tin tức, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tô Tỉnh Vũ, lại là tin tưởng không nghi ngờ. Liền Tô Nhị lao tổ đều muốn tại Diệp sư trước mặt cung kính có thêm, liền hắn sư Tôn Long đại điêu đều muốn cùng Diệp sư xưng huynh gọi đệ. Dạng này sư giả, can thiệp một cái thế tục vương triều hoàng vị thay đổi, tính là gì? Ngược lại, hắn Tô Tỉnh Vũ tin. Cho nên, làm cơ mạo tay cầm lúc trước hắn tặng cho Diệp sư ngọc bội cầu kiến lúc, hắn liền cân nhắc đều không cân nhắc, trực tiếp tiếp kiến cơ mạo bọn người. Thậm chí, cơ mạo để hắn hạ chỉ, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn phía dưới thánh chỉ. Đối Tô Tỉnh Vũ mà nói, không phải liền là một cái thánh chỉ a? Đơn giản cũng là để Tân Vương người một nhà, đi khinh khí cầu quảng trường nên đón Diệp sư hảo hữu. Cái này tính toán cái gì nếu không sự tình? Muốn không phải cơ mạo khuyên can hắn, thậm chí chính hắn đều muốn tham gia náo nhiệt. Không có cách, hoàng cung tuy tốt, nhưng đối với không có đán đán Tô Tỉnh Vũ mà nói, hắn hiện tại là nhàn nhất cả trứng. Quốc sự hắn không hứng thú xử lý. Trạng Nguyên Lang tiểu ca ca, lại còn không cái bóng. Hắn có thể không thể nhặt đi. Cho nên, cái này mới có cơ mạo truyền chỉ một chuyện. Thậm chí, vì biểu dương hoàng gia khí phái, hắn còn vung tay lên, phái 100 ngự lâm quân thay cơ mạo sân ga. Nghe đến thánh chỉ hai chữ, nam bắc hai hán mênh mướt, nhất thời đồng loạt quỳ một chỗ. Thần Vương thiết chỉ. Cơ mạo giọng nói tuy nhiên bén nhọn, nhưng nghe trung khí mười phần. Gia hỏa này vốn là làm cái này một hàng. Chuyên cái chỉ, đối với hắn mà nói, bất quá là người sành sỏi mà thôi, nhẹ nhõm rất. Tại chỗ nam bắc hai hán nhanh đuốt nhóm, căn bản thì không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Rất nhanh, trong phủ Tân Vương cũng nhận được tin tức. Hắn mang theo một nhà già trẻ, vội vã đi tới. tuy nhiên Nam Bắc hai hán là phụng mệnh giám thị Tấn Vương, nhưng Nam Bắc hai hán mệnh lệnh lại lón to đến qua thánh chỉ a. Bọn họ tự nhiên không có khả năng ngăn cản Tân Vương tới trước tiết chỉ. Phụng Tiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, tư ngươi Tân Vương, thủ lễ chi tiết, quốc chỉ mẫu mực, nay có danh sư Ngô Minh sĩ giá lâm, này quốc việc trọng đại, chấm nghĩ hoàng gia uy nghi không thể rơi, Tân Vương có thể mang theo gia quyền, thay chấm tiến về nên đón cùng đi, không được sai sót, khâm thử. Chấm đồng du dương thanh âm, theo cơ mạo trong miệng truyền ra. Tân Vương người một nhà nghe được trọn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Có danh sư giá lâm, bất quá một tên sư ngươi, cần lao động hoàng thất ra mặt tiếp đãi. Lại nói, loại chuyện này không phải luôn luôn từ lễ bộ phụ trách ra. Làm sao đột nhiên kéo tới hắn Tấn Vương trên thân đến? Cái này thánh chỉ, phía dưới rất là kỳ lạ. Tấn Vương điện hạ, còn không mau mau tiếp chỉ. Cơ mạo cười mỉm nói ra. Tấn Vương nghe vậy, tuy nhiên không hiểu, nhưng hắn luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, tự nhiên cũng không dám đi nghi vấn cái gì. Lập tức, hắn đồng ý một tiếng, đứng dậy liền muốn tiếp nhận thánh chỉ. Bất quá bởi như vậy, hắn ánh mắt vừa vặn thấy rõ cơ mạo dung nhan. Sau một khắc, tiếng kinh hô theo trong miệng hắn thoát ra. Là ngươi? Chương 500, mục tiêu Tô gia lão tổ. Tấn Vương điện hạ, nô tỳ Cơ Mạo. Cơ Mạo cười mỉm nói câu, nói chuyện ở giữa, hắn hướng về Tấn Vương nháy mắt mấy cái. Tấn Vương thấy thế, vốn là muốn nói chuyện, trong nháy mắt nuốt xuống. Hắn trên nót, hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái này không là vấn đạo trường tư lập cái gì thầy tổng giám thị sao? Hắn chạy thế nào càn khôn đến? Đến cùng phát sinh cái gì? Mang theo tràn đầy nghi hoặc, Tấn Vương liếc liếc một chút trong thánh chỉ cho. Đi. Không sai a. Thánh chỉ là thật. Phía trên còn che kín ngọc tỷ đâu. Muốn giả tạo cũng giả tạo không. Nhưng cái này thánh chỉ, thực sự quá kỳ quái. Coi như để hắn đi nên đón cái gì danh sư, cũng không đến mức phải mang theo nhà nhỏ a. Kỳ quái hơn là, cái này vấn đạo thầy tổng giám thị, làm sao thành càn khôn triều chuyển chỉ thái giám? Dù là Tân Vương cũng coi như rất có mưu trí người, nhưng cũng bị làm một bức. Tân Vương điện hạ, không cần nghỉ hoặc. Bệ hạ đã phân phó ngài mang theo nhà nhỏ nên đón Ngô Minh sĩ Ngô sư, ngài làm theo cũng là. Lại nói, bệ hạ mới bước lên đại bảo, có thể tín nhiệm người không nhiều. Ngài là bệ hạ thúc thúc, bệ hạ đem việc này giao cho ngài, cũng coi là đối với ngài thân cận. Cơ Mạo thấy thế, cười mỉm nói ra. Tân Vương nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu. Tự mình giam cầm như thế một hồi, hắn cũng đã theo trong miệng người nhà, nghe nói Tô Tinh Vũ kế vị tin tức, cho nên Cơ Mạo nói chuyện, nhiều ít có chút đạo lý. Dù là trước kia Tô Tinh Vũ cùng hắn cũng không thân cận, nhưng nói thế nào, hắn cũng là hoàng thúc, so với ngoại thần muốn tới đến thân cận một chút ta. Đa tạ công công, cô minh bạch. Thần Vương gật gật đầu. Cơ Mạo đập câu nông ngựa về sau, quay đầu nhìn về Nam Bắc hai hán nhanh vuốt qua nói: "Đi, các ngươi thật lớn mật, liên tục tăng lên vương phủ cũng dám vây khốn. Chúng ta xem các ngươi là chẳng sống. Mỗi một ngày không biết làm chính sự, liền biết chơi đùa lung tung. Cút về a." Hừ. Làm từng tại Xích Thắng Vương quốc đứng vững vàng nhiều năm đại thái giám, Cơ Mạo chơi lên loại nhân vật này đóng vai đến, quả thực cũng là như cá gặp nước. Đối tại cái gì lừa trên gạt dưới, cáo mượn oai hổ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hàng ngũ thủ đoạn, có thể nói chơi lô hỏa thuần thanh. Nam Bắc hai hán nhanh nuốt nhóm nào dám lãnh đạo. Hướng về Tân Vương bồi tội về sau, từng cái mặt mày xám xịt chuẩn mất. Tân Vương điện hạ, mời đi. Nô sư còn tại khinh khí cầu quảng trường chờ lấy đây, cũng không thể để hắn cảm thấy chúng ta càn khôn triều giá đỡ lại a. Cơ Mạo cười mỉm nói ra. Tân Vương nghe vậy, gật gật đầu. Đi. Bắt chuyện lập nghiệp nhỏ, bước ra vương phủ, hướng về khinh khí cầu quảng trường mà đi. Cơ Mạo cùng các ngự lâm quân, tự nhiên cũng cùng nhau đi theo mà đi. Tấn Vương đối với cái này tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng dùng Cơ Mạo lời nói mà nói, cũng là bọn họ là cho Tấn Vương điện hạ giữ thể diện, thuận tiện sẽ giải quyết một số tiểu phiền toái. Rốt cuộc, bây giờ kinh sư tình thế có chút khẩn trương. Vạn nhất lại có cái nào đuôi mù Nam Bắc hai hán nhanh đuốt đập vào Tấn Vương điện hạ, đến trễ nên đón Ngô sư thời gian, vậy liền không tốt. Tấn Vương đối với cái này rất tán thành, đồng thời không có hoài nghi. Nhìn đến Tấn Vương một nhóm người, bao quát Cơ Mạo các loại tất cả đều rời đi. Ngạ ạ Khả Nhạc vỗ vỗ tay. Các huynh đệ, tiếp xuống tới đến phiên chúng ta tới biểu diễn. Vĩnh Nhân Cung, Tô Đại, Tô Nhị, Tô Tam Tam lão tổ tế tụ một đường. Bọn họ tại thương nghị Nam Cương đại lục biến đổi lớn. Giờ phút này, sắc mặt đều lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Học phủ bên kia, đã trưởng Khống Thanh Vân, Đại Viêm Vương Triều. Hai cái này truyền thừa ngàn năm vương triều, xem như triệt để đoạn truyền thừa đi. Tuy nhiên, bây giờ hai cái vương triều hoàng thất ý nguyên tồn tại. Nhưng lấy học phủ thủ đoạn, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem hai cái này vương triều đại quyền từng bước xâm chiếm hoàn tất. Đến thời điểm, hai nhà hoàng thất tự nhiên là mất đi tác dụng, hoặc bị phế vì thứ dân, hoặc bị tàn sát sạch sẽ, cũng có thể. Tại Tô gia ba cái lao tổ nhìn đến, cái sau sát suất càng lớn. Cho nên, Tô gia Tam lão tổ làm sao không lo lắng? Nam Cương đại lục hết thảy cũng chỉ có ba cái vương triều. Hiện tại hai cái đã xong đời, còn lại cũng chỉ có bọn họ Càn Khôn vương triều. Học phủ đại thế không phải thế tục lực lượng có thể nghịch chuyển. Cưỡng ép nghịch thế mà đi, chỉ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, lão phu cảm thấy, ta Càn Khôn vẫn là trước tiên cần phải bảo trụ huyết mạch truyền thừa. Đến tại Giang Sơn sát tắc, phó thác cho trời đi. Tô đại lão tổ thở dài một hơi nao nề. Không phải là bọn họ không có cốt khí, không có huyết tính, mà chính là học phủ cùng thế tục vương triều lực lượng thực sự chênh lệch quá lớn. Đối mặt học phủ lôi đình chỉ thế, bọn họ Càn Khôn vương triều tựa như là châu chấu đá xe giống như, căn bản không có sức hoàn thủ, đã định trước xã tắc khó giữ được. Như vậy bảo trụ hoàng thất huyết mạch cũng vẫn có thể xem là một cái thỏa đáng lựa chọn, chỉ có thể như thế. Tô Tam đồng dạng thở dài một hơi, nghe nói như thế, Tô Nhị lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ. Nói lên huyết mạch truyền thừa, may mắn ta lúc đó sáng suốt, đem tinh trần lưu tại Lâm Độ quận. Tô Tinh Trần thiên phú thật tốt, xem như bọn họ Tô gia trong hoàng thất cực kỳ xuất sắc huyết mạch, giống hắn tốt như vậy hạt giống bị bảo vệ đến, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Có điều, chỉ cần một tô tinh trần, còn không an toàn. Nhất định phải cho ta tô ra, lưu thêm mấy cái hạt giống. Đến thời điểm coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không nên mức vì vậy mà đoạn truyền thừa. Tô đại lao tổ suy nghĩ một chút, nói ra. Một bên Tô Nhị, Tô Tam nhất thời trùng điệp gật gật đầu. Một cái tô tinh trần, hiển nhiên còn chưa đủ. Chỉ là, hoàng thất con cháu nhiều như vậy, đến cùng tuyển người nào tốt đâu? Đang trong lúc suy tư, một tên thái ảm thanh âm theo ngoài cửa truyền vào đến. Ba vị lao tổ, có lâm độ cố nhân cầu kiến. Thanh âm truyền vào trong phòng, Tô Nhị trong nháy mắt nhảy dựng lên. Chẳng lẽ là Cố lao đệ đến? Nhanh, mau mời. Tô đại, Tô Tam hai người, tuy nhiên chưa thấy qua Cố Vân Tử, nhưng lại cũng đã được nghe nói hắn đại danh. Bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Mau mời. Không, chúng ta ra đi nên đón. Nói chuyện ở giữa, ba người bọn họ cũng không đợi ngoài cửa thái giám có phản ứng, liền trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, đoạt ra đi. Thẳng đến một mực ra đại điện, nhìn người tới sau. Tô gia ba vị lao tổ mới hoàn toàn mắt trợn tròn. Ngươi là Lâm Bắc? Tô Nhị sững sờ nhìn lấy trước người Lâm Bắc bọn người. Hắn hỏi ngốc nhiều ngày như vậy, tự nhiên gặp qua Diệp Tầm môn hạ một đám môn đồ. Nói thật, lúc đó cái này Lâm Bắc trang điểm còn làm hắn ấn tượng khá là sâu sắc. Gặp qua ba vị tô sư, Lâm Bắc túi người hành lễ. Không chờ Tô gia tam lão tổ mở miệng, Lâm Bắc đã nói tiếp lên. Ba vị tô sư, Cố sư cùng sư tôn ta có cực trọng yếu sự tình, mời ba vị tiến đến thương lượng. Mặt khác, sư tôn ta nói, ba vị tô sư tốt nhất mang nhiều chút tài vật, tư nguyên, nô bộc loại hình. Hắn có biện pháp tiêu trừ ba vị lo lắng sự tình. Lâm Bắc lời kia vừa thốt ra, Tô gia tam lão tổ nhất thời nhảy dựng lên. Trên mặt bọn họ mang theo kinh hỉ thần sắc. Cái gì? Diệp sư có thể tiêu trừ chúng ta lo lắng sự tình? Lâm Bắc tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối đừng lừa gạt chúng ta a. Lâm Bắc nghe vậy, mỉm cười. Tiểu tử sao dám lừa gạt ba vị? Sư tôn ta cũng là nói như vậy. Còn mời ba vị tận lực nhanh điểm, bằng không chậm thì sinh biến. Nghe đến Lâm Bắc lời nói, Tô gia tam lão tổ tuy nhiên nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không dám thất lễ. Vạn nhất Diệp Tầm nói là thật, lại bởi vì bọn hắn đến trễ thời gian, dẫn đến sắp thành lại bại, vậy bọn hắn chẳng phải là thành Tô nhà tội nhân? Lập tức, Tô gia tam lão tổ một trận gió giống như vọt thẳng tiến đại điện. Kim ngân tài bảo, thiên tài địa bảo, bọn họ muốn hết thảy mang đi, dùng một số vật ngoài thân đổi lấy càn khôn triều bình an. Có lời.